Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi được phép thầy chủ trì cùng anh huynh trưởng của các đạo tràng thì có mời chúng tôi về đây chia sẻ chút ít giáo lý cùng Phật tử. Thì ở đây là quý Phật tử phần đông tu thiền với pháp môn của Hòa Thượng, thì quý Phật tử đã nghe pháp của Hòa Thượng rất là nhiều. Thì ở đây chúng tôi chỉ nêu ra thôi, làm cái chỗ y cứ thêm cho quý Phật tử tiến thẳng vào con đường thiền. Thì cái phần lớn thì ở đây quý Phật tử đã từng nghe băng đĩa chúng tôi rồi. Thì chúng tôi giảng thì nó hơi khác, khác cái chỗ là chúng tôi chỉ về cái nhân thôi. Nếu mà quý Phật tử mà y cứ nơi nhân vô sanh chúng ta tu á, thì chúng ta được cái quả vô sanh. Còn chúng ta tu cái nhân sanh diệt thì chúng ta được cái quả sanh diệt. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính thì tôi nêu ra cho quý Phật tử biết. Quý Phật tử thấy á, sau khi mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Đức Phật rất là ngạc nhiên. Bởi vì Đức Phật thấy được trong cái tự thân của mỗi chúng sinh á, có cái đức tướng trí huệ, cái thật tướng bát nhã cùng với Phật không khác. Mình với Phật không có khác. Nhưng mà hỏi thật nè, tại sao Đức Phật thì thành tựu cái quả rốt ráo cuối cùng, còn mình cũng có cái tánh Phật, mình cũng có cái tánh Phật, nhưng mà tại sao mình bị gì? Bị phiền não, bị khổ đau, bị những cái đó nó bức bách mình. Nguyên nhân cái gì? Sở dĩ mà Đức Phật á, ngài mà mau chóng thành tựu á, bởi vì ngài biết. Đố Phật tử biết cái gì? Ai biết? Đức Phật sở dĩ mà tu mà ngài trong cái thời mà còn nhân địa Bồ Tát á, ngài tu rất là nhanh. Sở dĩ ngài tu nhanh hơn chúng ta là chỉ có một cái biết thôi. Ai biết Đức Phật tu mà biết cái gì mà tu nhanh hơn chúng ta? Mà hiện bây giờ mà quý Phật tử chỉ cần mà biết cái đó thôi thì mình tu cũng rất là nhanh. Biết cái gì biết không? Hả? Biết cái gì? Ai biết? Rất là đơn giản thôi. Biết có nghĩa là ngài biết cái gì sai thì ngài bỏ. Còn chúng ta biết cái gì sai rồi mà chúng ta cũng bỏ, phải không? Chẳng hạn như Đức Phật thì hiện trong cái chốn hoàng cung, Đức Phật biết cái này nếu mà mình đánh nhiễm trong cái ngũ dục suốt ngày á thì khó mà thành tựu cái đạo giác ngộ. Cái ngài bỏ, biết sai liền bỏ. Rồi 5 năm tầm đạo, ngài biết cái này cũng sai, cái ngài bỏ. 6 năm khổ hạnh, ngài biết cái này cũng sai luôn, ngài bỏ. Còn mình biết sai mà mình chịu bỏ, đúng gì không? Thành ra một hôm có ông Tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu đó, con chó có Phật tánh hay không? Thì thiền sư nó có, nó đã có rồi, còn sao chui vào cái đẩy gian chi? Ngài nói sao? Biết mà cố phạm, mà biết mà cố phạm cho nên vào cái đẩy này, cái đẩy da hôi thối này. Còn mà biết mà mình sửa thì tức khắc mình vào cái loài phi cầm tẩu thú, phải không? Đó, cho nên là cái vấn đề thứ nhất. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa, quý Phật tử nhìn tôi đưa cái ví dụ rất là đơn giản nè. Quý Phật tử thấy nè, cái tâm của Đức Phật đó, nó tròn sáng giống cái gương này, phải không? Thì Phật nói cái tâm của mình nó cũng tròn sáng giống cái gương này, đúng không? Giống mà gương sấy nè. Nhưng mà bây giờ bữa nào đó quý Phật tử cái gương này nè, mình trát lên một lớp bụi thì còn soi nữa được không? Rồi mà trát lên lớp bùn soi thấy được không? Thì cái tâm của mình á, quý Phật tử biết sở dĩ mà nó không sáng soi chiếu trời chiếu đất á, là Phật dạy nó bị năm cái thứ ngăn che cho nên nó tối. Mà năm cái thứ này, ai biết năm thứ này là năm thứ gì không? Chỉ cần mà quý Phật tử biết được năm thứ này thôi thì tức khắc mình với Phật đồng, là cuộc đời của quý Phật tử không còn đau khổ nữa. Thứ nhất là gì? Hả? Thứ nhất là ham muốn, thứ hai là giận hờn, thứ ba là mê ngủ, thứ bốn là dao động, thứ năm là hối hận và nghi ngờ. Chỉ cần mà phá hết năm cái thứ này, tự nhiên tròn sáng giống như Phật. Mà thấy quý Phật tử thấy dễ ăn không? Dễ là khó. Thành ra tôi thấy mà ai mà tu mà bắn bỏng tôi cười thôi à. Tự đâu phải dễ ăn. Tu đâu phải một ngày một giờ mà nó dứt sạch hết năm cái pháp này. Mà bao lâu? Đó quý Phật tử này tôi nêu ra, quý Phật tử thấy giật mình liền. Nói chung không chỉ riêng cho người tu thiền, mà người tu tịnh hay người tu mật mà còn vướng một trong một hoặc hai hoặc ba trong cái pháp này á, thì nói thẳng luôn là Đức Phật A Di Đà cũng rước mình được. Đúng không? Cái khi nào mà nhà quý Phật tử mà sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh, tự nhiên cái người bị đâu lạ quắc lạ quơ, mình biết gốc gác đâu cho đến không? Nói thẳng đi thì cũng vậy thôi, đúng không? Đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài là người tu thiền cần phải biết, hay nói khác hơn là có năm pháp mà ngăn che tự tánh bát nhã. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất, tức là xả tham dục, tức là cái lòng tham muốn của mình á. Đại sư Chí Khải dạy, khi hành giả ngồi ngay thẳng tu thiền định, tâm vừa khởi tham muốn, niệm niệm tiếp nói, che đậy thiện tâm không được tăng trưởng, sau khi biết rồi liền bỏ. Đây, cái phần thứ nhất tôi dẫn cho quý Phật tử đi từ từ. Tức là khi hành giả ngồi ngay ngắn tu thiền định, tâm khởi tham muốn, mà niệm niệm nó tiếp nói, ai tu ngồi thiền biết. Chẳng hạn như mình thấy người ta được một cái nhà lầu 2 tầng, ví dụ thôi, một cái nhà lớn hơn mình, có được một chiếc xe, hai chiếc xe, phải không? Xe lắc xịch, xe gì đó. Cái mình ngồi thiền, cái mình mong muốn làm như thế nào đó, mình cố gắng làm cho thật nhiều tiền để mình sắm một cái nhà, một chiếc xe, hai chiếc xe gì đó. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử được cái gì? Được cái gì? Ai biết? Ngay trong mà quý Phật tử khởi lên cái niệm để được cái nhà, để được tiền, để được này được kia, thì ngay trong giờ phút đó quý Phật tử được cái gì? Nói đi, được cái gì? Lúc trước tôi ở bên Việt Nam, có cô này có điện đến, có nói tôi như thế này là cô ở trong đất. Cô nói thưa thầy, cho con hỏi thầy một câu thôi. Tôi nói cô cứ hỏi. Thường thường là tôi ở Việt Nam á, có những lúc á, tôi cái cho phép quý Phật tử cái thắc mắc gì điện đến tôi. Cô nói thưa thầy, trong lúc mà con ngồi từ một tiếng đồng hồ thì nó an định lắm, nó rất là hạnh phúc, nó rất là an ổn. Nhưng mà đến cái phần mà một tiếng 20 phút rồi thì nó loạn động. Mà trong lúc loạn động đó con rất là đau khổ. Tôi hỏi làm sao mà đau khổ? Một tiếng đầu á, con rất là an ổn hạnh phúc, còn một tiếng sau á, tại sao cô đau khổ? Tôi tưởng cổ là nhức chân, nhưng mà cô nói như thế này: một tiếng đầu á, thì cổ không có nghĩ gì hết á, còn cái tiếng thứ hai bắt đầu cô nghĩ tiền. Một lần nghĩ tiền lên một cái loạn động mà. À, xin thầy chỉ giùm. Quý Phật tử biết tôi chỉ sao? Tôi chỉ rất là đơn giản nha, cái pháp của tôi chỉ rất là đơn giản lắm. Tôi nói ngay trong giờ phút mà cô nghĩ, cô đang ngồi thiền mà cô nghĩ về tiền á, mà trước mặt cô nó đẻ ra tiền, tôi cho phép cô nghĩ. Đúng không? Cái hẹn mình đang nghĩ, mình nghĩ nè, ngồi thiền cái mình giấy điểm là 1,000 đô la, thì tự nhiên trước mặt mình nó hiện ra 1,000 đô la, cho phép quý Phật tử nghĩ. Còn đây mình nghĩ tiền mà nó không có, nói thiệt luôn, nó không đẻ ra tiền mà đẻ ra cái gì á. Đúng không? Phải không? Mình suy nghĩ mà nó sanh ra tiền thì cho phép quý Phật tử nghĩ. Còn đằng này á, mình suy nghĩ mình vọng tưởng tiền, vọng tưởng nhà, vọng tưởng xe mà nó không có ra gì hết, mà ra toàn cái gì đâu không à. Phải không? À, cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện. Có một vị thiền sư, ngài tu rất là miêu mật mà ngài không có ngộ đạo, không hiểu sao nữa. Ngài tu suốt mà không có ngộ đạo. Một hôm cái ngài trên đường đi khất thực á, thì ngài đi ngang vào một cái căn nhà,
thì ngài nghe trong căn nhà có một cô thiếu nữ hát như thế này nè: Trương đậu hữu, Lý đậu hữu, sáng mai cũng tiếp tục bán đậu hữu. Cái ngày ngộ đạo luôn. Đố Phật tử bạn hiểu gì không? Ai hiểu chỗ đó? Tại sao ngài nghe cái bài hát đó ngài ngộ đạo? Trương đậu hữu, Lý đậu hữu, sáng mai cũng tiếp tục bán đậu hữu. Cái ngày ngộ đạo luôn. Hiểu không? Là sao? Có nghĩa là ông Trương này ông bán đậu hữu, ông Lý này ông bán đậu hữu, thì giàu cho suốt đêm ông nghĩ cách để làm giàu á, để được ăn sung mặc sướng á, thì cũng tiếp tục sáng bán đậu hữu thôi, nghĩ làm chi? Ngộ ngộ chỗ đó, đúng không? Đó, ngay trong giờ phút thực tại đó, ngài buông hết các niệm thì tức khắc ngài thanh nhập vào tự tánh bát nhã chứ không có gì hết đó. Phải không? Đó, cho nên tâm khởi tham muốn, niệm niệm tiếp nói che đậy, thiện tâm không được tăng trưởng. Sau khi biết rồi liền bỏ, vì có sao? Như nàng thuật bà già, trong tâm khởi tham dục, còn bị đốt cả thân thể thay, huống chi tâm sinh lửa tham dục mà chẳng thiêu các pháp lành sao? Không những mà chúng ta khởi những cái niệm mà nhà, cửa, xe, cộ, mà thường thường nó khởi gì cái niệm gì nữa, ai mà tu thiền lâu sẽ biết, khởi cái niệm tham dục. Tham dục làm sao? Tôi có quen một người này, anh này anh 50 tuổi rồi, là Phật tử nha, 50 tuổi. Nhưng mà anh sống với một người vợ của anh, có hai đứa con. Anh này ở Canada trong đâu hết á, xưa tôi ở Canada tôi biết anh á, cũng rất là thân. Sống đang sống hạnh phúc vậy á. Cái một hôm buồn quá, anh làm gì? Đối với Phật tử, đó ai biết thời đại này nè, mèo, biết mèo không? Và tôi cũng biết mèo là gì nữa. Mèo thành ra con mèo luôn, đúng không? Chát gì đó, chát chích gì đó. Rồi xong rồi bên Việt Nam có cái cô này 28 tuổi, làm người ca sĩ. Rồi sao hồi xưa giờ tôi mời anh về Việt Nam chơi nhất định không về, mà kỳ này chắc chắn phải về, về gặp cái cô đó. Rồi dắt lên cái chỗ tôi, tôi không nói gì hết, tôi nói bây giờ anh á, anh phải suy nghĩ thật kỹ, nói thật luôn nha. Họ sống với anh á, chỉ tiền là phần đông, còn tình cảm nó chỉ là 20-30% thôi. Bởi vì cái cô này rất là trẻ, nhiều khi đến con anh luôn mà, anh năm mấy tuổi rồi, phải không? Thì là cái gì? Trong lúc ngồi thiền thì những cái niệm tham dục, những cái hình ảnh nó hiện khởi lên, chúng ta không bỏ, chúng ta không buông. Mà không buông thì chúng ta thường thường á, trong 12 nhân duyên á, là sợ cái gì nhất? Tức là sợ xúc. Xúc không phải xúc về thân thể, mà xúc về tiếng nói, xúc về những cái hình ảnh. Lâu ngày trời tháng cái nó thấm cái mình bị gì, phạm vào cái giới điều của Phật. Đó, cho nên ở đây á, trong kinh A Hàm Đức Phật dạy rất là rõ, là không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Mà người nam cũng như thế, mà người nữ cũng như thế. Có cô này cũng rất là tội, cô năm nay cũng gần 60 tuổi rồi đó, cũng chát chích gì nè. Qua Việt Nam bị cái đứa nó 26 tuổi nó lừa một số tiền luôn, mất tiền, mất cái gì nữa, mất hạnh phúc gia đình, tưởng ngon cơm quá ly dị chồng, qua ở Mỹ quá, rồi bị rớt, mất gần cả 80.000 đô chứ ít gì đâu. Mà này nó dụ nó ăn hết cái bỏ, đây tôi mới nêu tên ra thôi, thấy không? Là do cái gì? Đây nè, không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Thường thường là gặp tiền thì nó ngọt lắm, phải không? Ở đây mình nói thật là tôi giảng pháp tôi hay nói thật, nhiều khi nó đến con mình là, phải không? Mà lúc mà có tiền rồi thì nó nói rất là ngọt, cái mình tưởng thiệt là vướng vào ái dục. Mà ảo tưởng về ái dục á, thì Phật nó đưa người về nẻo chết chứ không có gì lạ hết. Trong thiền thoại có kể một câu chuyện á, ông Tô Đông Pha với thiền sư Phật Ấn là giống như là gọi là tri kỷ đó. Nhưng mà ông Tôn Pha có hết thảy mấy bà vợ? Ông có 6 bà vợ, mà ông cũng chịu dừng luôn. Ông phải cưới một vợ rất là trẻ đẹp. Thì sau khi mà bữa nay á, cưới cái cô vợ trẻ đẹp rồi đó, thì thiền sư Phật Ấn bây giờ ông có 6 bà rồi, bây giờ ông còn gì nữa? Thôi cho mượn cái bà này đêm đi. Tôn Pha ông giận lắm, nói ông thầy chùa này kỳ quá. Tự nhiên ta mới cưới vợ bé giờ tự nhiên ông mượn là mượn sao? Ông rất là tức, nhưng mà thôi cũng cho mượn. Thì ông Tô Long Pha ông dặn cái cô vợ bé á, tối nay á, sau khi mà cô về ngay cái phòng ông thiền sư Phật Ấn á, coi thử ông làm gì, kể lại. Sau khi mà khoảng nửa đêm, cái thiền sư Phật Ấn cái đánh thức cái cô này dậy. Vậy làm gì? Ông bắt 7 cái lò lửa, ông đi ngang qua, ông đi tới, đi lui, ông đi bước qua, ông đi bước qua, bước lại, bước tới, bước lui, đi suốt đêm luôn. Cô này có nói, ổ sao ông thầy này kỳ quá, tự nhiên kêu mình dậy cái bước qua 7 cái lò lửa. Tự thấy không? Cái hạn như 1 cái lò lửa, 2 cái lò lửa, 3 cái lò lửa, 7 cái lò lửa, ông đi tới, đi lui, đi tới, đi lui nè. Suốt đêm luôn. Sau khi mà cái cô vợ bé này về trình cho ông Tô Đông Pha rồi, ông mới giật mình, ông nói đúng là sư huynh mình cảnh tỉnh cho mình. Cảnh tỉnh cái gì? Cảnh tỉnh cái gì? Một người là mấy cái lò lửa, một người là tiêu biểu cho cái lò lửa, phải không? Mình bây giờ mình dở, mình nói thẳng luôn nha, mình lỡ vướng một lò thôi mình ráng đi, phải không? Còn ráng chơi 3-4 cái nữa, phải vậy không? Đúng vậy không? Mình thấy câu chuyện này rất là thường, nhưng mà rất là cảnh tỉnh trong cuộc sống giữa đời thường của chúng ta, phải không? Đó, cho nên sau khi mà ông thấy như thế là ông thức tỉnh liền, và từ đó ông dấn thân vào con đường tu tập. Thì ngài Liên Trì cũng như vậy, ngài Liên Trì là tu, ngài xuất gia, trước khi mà xuất gia ngài cũng có người bạn, rồi cứ một năm á ngài về ngài thăm nhà một lần. Bữa nay ngài mới vừa bước vào cửa cái nó sập cái hầm, cái rớt xuống dưới toàn là than lửa không đốt. Ngài la lên nói sao bà ép vậy, bà đốt tôi vậy, tại sao mà tôi về thăm nhà bà không tiếp đón mà bây giờ bà còn đốt tôi nữa? Thì bà ra bà đứng trên cái hầm than, bà chỉ, bà nói cái lửa này nha, cái lửa này nó đốt ông chỉ có một đời à. Cái lửa này nó đốt ông chết chỉ có một đời thôi, còn cái lửa này nó đốt ông nhiều kiếp, ông lo ông tỉnh còn về chi nữa, phải không? Cái lửa tôi này mới sợ nè, cái lửa tôi nó đốt ông nhiều đời nhiều kiếp mà ông lo tu mà năm nào ông cũng về làm gì. Thì từ đó cái ngày phát nguyện là chừng nào sáng đạo ngày mới về nhà, thì quá tình 30 năm sau ngày sáng đạo ngày mới về thăm nhà. Thì đây để nêu lên cho quý Phật tử thấy là mình vừa khởi những cái tham muốn tham dục, giàu cho nhà cửa sắc, giàu cho con người, thì chúng ta cũng buông xả luôn, để chúng ta dấn thân vào con đường giác ngộ, thì tức khắc là cái tự tâm của mình á nó mất đi một lớp, nó sáng được chút, phải không? Mà ngồi thiền mà suốt ngày cứ khởi niệm như thế vậy thì không bao giờ mà phát minh được tâm địa đó. Do đó Phật dạy tiếp nè, thấy chân tướng ái dục thì tâm ái dục không sinh, tâm ái dục không sinh ai cám dỗ được mình. Cho nên có một số Phật tử đến than tôi, chắc bạch thầy, chắc cái ông đó ông bỏ bùa cũng quá. Tôi nói bùa gì? Nếu mà ông bỏ bùa, ông bỏ hoa hậu, đúng không, tỷ phú, cô mà nghèo tự nhiên bỏ bùa, do cô một phần, do cái người đó một phần, chứ bùa nào mà bỏ cô, phải không? Đó là tâm sự tôi nói thẳng vậy, đúng không? Nếu mà cái người đó bỏ bùa, bỏ hoa hậu nè, bỏ tỷ phú nè, tiền đẹp nữa, mấy ông thầy bùa sao ông bỏ đi, phải không? Đó, cho nên mình chiêm nghiệm ra mình thấy là sở dĩ như thế là chúng ta không thấy được chân tướng ái dục. Cho nên không thấy được chân tướng ái dục là khổ đau. Thì mà thấy được rồi á, thì tâm ái dục nó không sinh. Mình biết cái con đường này đi qua là con đường đau khổ chứ không đem đến hạnh phúc. Mà tâm ái dục không sinh thì ai cám dỗ được mình, phải không? Đó, rất là rõ. Cho nên trong Luận Ma Ha Diễn Đức Phật dạy, ngũ dục như nước biển càng uống càng khát, ngũ dục không vui như chó gặm xương khô, ngũ dục gây tranh đấu như bầy quạ giành thịt thúi,
ngũ dục thiêu người như cầm đuốc đưa ngược gió, ngũ dục hại người như đạp nhầm rắn đập, ngũ dục không thật như mộng gặp của báo, ngũ dục tạm bợ không lâu bền như chọi đá nhén lửa, người đời ngu mê tham đắm ngũ dục đến chết không bỏ, đời sau phải chịu vô lượng khổ não. Đây là Đức Phật dạy rất là rõ, tức là ngũ dục như nước biển càng uống càng khát. Quý Phật tử mà ai mà có đi vượt biển biết phải không, mình mà hết nước rồi mình uống nước biển sao càng uống càng khát, thì Phật quý như ngũ dục, cái lòng thỏa mãn của mình nó không hết, càng uống càng khát. Rồi ngũ dục á, nó không có vui, nó vui tạm thời đó thôi, nhưng mà phút chốc thì gia đình mình bị tan nát, gia đình mình không có hạnh phúc, gia đình mình không có an ổn, đó là gọi là ngũ dục không có vui. Rồi ngũ dục á, thì như chó gặm xương khô. Quý Phật tử thấy con chó mà nó gặm xương khô chưa? Ở bên Việt Nam thấy rồi đó, bên này thì em thấy đúng không? Nó gặm mà nó nhai chảy nước miếng luôn nhưng mà không được gì hết, phải không? Đó. Và ngũ dục giống như gì? Giống như lửa nó đốt thiêu mình. Trong kinh A Hàm Đức Phật có ví dụ một câu chuyện đó. Ví dụ sao? Xưa trong một ngôi làng này có một số người bệnh phong cùi đó. Mà phong cùi thì nó ngứa không? Rất là ngứa. Cho nên họ đốt là một đống lửa thật là lớn, cái họ gãi cho đã chảy máu ra, cái họ hơ. Ban đầu rất là sướng, nhưng mà hơ một chập lâu thì nó bị gì? Bị rát, rất là đau khổ. Một hôm có một vị lương y đến trị bệnh cho một cái anh trong cái nhóm đó bớt bệnh. Sau khi bớt bệnh cùi xong anh lành rồi đó, thì một hôm anh đi ngang qua cái khu đó nữa, thì có một số người ta đào ba cái hầm lửa, người ta đốt, ta mời anh vào hơ. Đố một tử anh hơ nữa không? Không. Anh nói làm sao? Nói tôi bây giờ tôi hết bệnh rồi, tôi biết cái sự khổ rồi. Ban đầu thì rất là sướng, nhưng mà sau khi mà hơ một chặp rồi đó thì nó rát, nó ngứa, khó chịu lắm. Mà nói thật với mấy anh nha, tôi hết bệnh rồi. Thì qua câu chuyện này, Phật quý như chúng sanh chìm đắm trong dục, bị cái dục nó làm cho đau khổ, bị cái dục nó làm cho mờ tối tánh giác, nhưng mà được gặp Phật chỉ dạy con đường thiền định, con đường thiền tập, con đường quán chiếu, thì người đó biết được cái ngũ dục là khổ rồi, cho nên người đó xa, người đó không đến đó. Cho nên trong thiền kinh Đức Phật dạy, sinh tử không dứt đoạn, vì ưa thích dục vị, nuôi kẻ thù trong nhà, luống chịu các đắng cay, thân thúi như xác chết, chính lỗ chảy bất tịnh. Sau khi mà quán thật là sâu, quán chiếu thật là sâu rồi đó, thì tức khắc chúng ta buông. Cho nên sở dĩ mà ở đây á, mình là người Phật tử mà Đức Phật dạy cho chúng ta một tháng mình ăn chay mấy ngày. Đây quý tử ăn chay không? Hả? Sở dĩ mà chúng ta bớt đi cái ngũ dục á, một tháng chúng ta ăn chay 4 ngày hoặc là 10 ngày. Đối với Phật tử được cái là được cái gì biết không? Tăng trưởng cái gì? Một hôm ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm, ông đến ông hỏi thiền sư Mã Tổ đó, ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt? Hỏi quý Phật tử là ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt? Hả? Chay tốt hay mặn tốt? Tốt tốt chỗ nào? Hả? Ngài nói một câu như thế này: có lộc thì phải nhớ phước, mà quên phước thì lộc nó không còn. Có lộc là có gì? Có nghĩa là quý Phật tử sanh ra trong một gia đình giàu có đầy đủ hết, cần gì cũng có hết, đó có lộc. Nhưng mà quên phước là sao? Mình có lộc đầy đủ rồi mình thích ăn gì? Thích ăn ốc khỉ, thích ăn ba ba dồi nướng, phải không? Thích ăn gì nhất gì? Bách điểu trầu trầu gì đó, trầu vương, 100 con chim mà trầu con vịt ví dụ gì đó, thích ăn chuyện gì đó, thì một thời gian cái phước mình nó hết. Cho nên là gì? Sinh tử không dứt đoạn, vì ưa dục thích vị. Thích ăn những món đó không à? Thích ăn món mà những món cầu kỳ đó, thì cái phước mình bắt đầu nó giảm giảm dần đó. Cho nên một người mà có đầy đủ trong cuộc đời này mà người đó dừng, người đó biết dừng á, thì cái phước nó tăng trưởng hơn cái người không có gì. Qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được cái điểm đó, phải không? Rồi bắt đầu Đức Phật dạy trong cái bài kệ trừ cái nè: cầu các dục thì khổ, khi được nhiều lo sợ, khi mất lại buồn sầu, tất cả thời không vui, quả các dục như thế. Đó, cho nên cái
Phật dạy là cầu các dục thì khổ, mà khi được á thì rất là lo, rất là sợ, mà khi mất rồi á thì mình cũng buồn khi khổ, đúng không? Chẳng hạn như mình được cái gì, được nhà, được cửa, được xe, được tất cả hết, nhưng mà mất thì mình rầu, mình buồn, mình khổ, phải không? Tại vì mình không quán chiếu thật là sâu sắc. Mà tôi có quen có một cô Phật tử bên Đức đó, khi mà qua bên Đức thì hai bàn tay trắng, nhưng mà qua bên Đức á được làm ăn có, rồi được 19 công ty, rồi bây giờ bị thua lỗ, bị sạt nghiệp, mất hết 18 công ty, còn có 1 công ty à. Cái cô buồn, cô khổ, thiếu điều cô mua, định mua thuốc chuột, cô uống chết luôn. Sau khi mà chuẩn bị chết đó thì cô điện qua một cái người bạn, thì người bạn nói bây giờ trước khi chết đó điện qua cho thầy cái đỉnh đi, phải không? Trước khi chết là điện qua cái gì thầy cầu siêu giùm. Mà cô nói chắc cũng có lý, sau khi mà chết mình phải điện qua cho thầy để thầy cầu siêu. Mà sau khi mà điện qua tôi nói thật với cô nha, trước khi cô chết tôi khuyên cô một điều thôi. Tôi nói như thế này á, khi mà cô sanh ra đời á không có một cái tả luôn, đúng không? Sanh ra đời có gì không? Không có cái, không có cái tả, không có gì hết á. Mà bây giờ cô nhìn lại cuộc đời của cô lớn lên, tuy rằng cô mất 18 công ty thiệt, nhưng mà cô vẫn còn một cái biệt thự, vẫn còn chồng cô nè, con cô vẫn sống được hạnh phúc an ổn, và thêm một cái công ty nữa, còn muốn gì nữa mà chết. Thôi bây giờ tôi xin kể cho cô một câu chuyện thêm nữa. Trong thiền thoại Nhật Bản có kể lại có một vị thiền sư, ngài tên là Thiền Sư Đại Ngu. Cái một hôm cái ngài ngồi thiền, cái ăn trộm vô lấy đồ hết, nó quơ sạch hết luôn. Ngài đang ngồi thiền mà, cái ngài nói cũng may. May sao? May mà nó đến nó lột cái áo mình chắc mình chết. Cái ăn trộm nó cắt cớ thì sao biết, cái nó đến lột cái áo luôn, lột cái quần luôn, lột sạch hết luôn. Sau khi mà lột hết rồi, ngài nói một câu như thế này: cũng còn lời. Khi ta sanh ra đời á thì có 4 kg à, mà bây giờ được 70 kg. Quý Phật tử phải nghiệm vậy nha, phải không? Khi mình sanh ra đời mấy ký, bữa nào mà mình về mình hỏi mẹ mình thử: má má, lúc trước con sanh ra đời mấy ký? Thì ba nói: mày sanh ra đời có 3 kg, sẵn cái cân mình cân liền, 65 kg. Ví dụ lời quá rồi, lời bao nhiêu ký? 62 kg. Còn hỏi gì nữa, còn đòi hỏi gì nữa? Thì quả tình sau khi mà nghe câu chuyện đó rồi thì tức khắc cổ không đi đến con đường vi sinh nữa, và hiện bây giờ cô sống rất là vui, rất là an ổn. Chỉ cần một cái nhìn thôi là, mà cái đó là của ai? Tức là Đức Phật cho mình cái của báo mình biết sử dụng, phải không? Chỉ cần mình sử dụng một cái thì cuộc đời mình an ổn, cuộc đời mình hết đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy như thế này nè: người ngu á, phải không? Một người ngu mà bị một cái mũi tên đâm vào ngực á, đố Phật tử thấy đau không? Rất là đau. Một người trí đâm một mũi tên, một con dao đâm vào người đau không? Cũng đau luôn. Nhưng mà cái người ngu bị một mũi tên, bị một con dao đâm vào người rồi đó, thì họ về nhà họ tiếp tục đâm một con dao thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, đâm nát người luôn. Còn cái người trí thì một mũi tên, một con dao đâm vào người, họ rút ra, họ băng bó vết thương. Thì Phật quý như một người mà không biết Phật Pháp, bị những cái ngũ dục, hoặc là bị ai chửi ai mắng, thì người đó về nhà cởi cho chồng mình, cho con mình, cho cha mình, cho mẹ mình, cho dòng họ cởi hết luôn. Thì đó tin mình vừa cởi, tức là một con dao đâm vào người nè. Chẳng hạn như sáng nay mình ra đường mình gặp cái gì đó đi, mình gặp cái gì nó bất như ý của mình về mình chịu không nổi, mình về mình cởi cho chồng mình thì tức khắc một con dao đâm tiếp nữa, về cởi cho con mình tiếp tục con dao nữa. Còn cái người mà biết Phật Pháp là ta rút mũi tên ra liền, ta không có cởi nữa. Ta làm gì? Ta tiêu dùng cái chuyện này, ta tiêu dùng những cái lời nói, ta tiêu dùng những cái ngũ dục, thì tức khắc Phật nói cái người này người có trí huệ, người đó rút mũi tên băng bó vết thương. Mà nhờ gì? Do đâu được xả nó, được vui sâu thiền định, liền không bị nó lừa. Người nào mà đi sâu vào thiền định rồi thấy những cái niệm này là vọng tưởng, nó không có tự tính. Mà phiền não mà của chúng ta vậy, Phật dạy đúng là không có tự tính. Tôi hỏi Phật tử nè, phiền não phải thật của mình không? Nếu mà thật của mình thì sáng phiền não, trưa phiền não, chiều phiền não. Còn lần này đừng có nói sáng phiền não chiều hết, không cần luôn. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đang cãi lộn với chồng mình đi, đang phiền não đó, phiền não chịu hết nổi rồi, tự nhiên điện thoại di động đâu nó rung rung ngay cái túi quần của quý Phật tử, rung rung vậy, cái mình bóc lên mình nghe gì, con mình ở bên Pháp nói Tết năm nay mẹ đừng có lo, nghỉ làm đi, con gửi về cho mẹ 300.000 euro để mẹ ăn Tết, còn phiền não không? Hết phiền não. Sao lạ hả? Nghe ta tiền cái hết phiền não à? Thì như vậy phiền não nó thật là của mình, đúng không? Phiền não là của ai á? Thì như vậy á, phiền não nó chỉ là bóng dáng thôi, bóng dáng do duyên, do tạp niệm, đủ nhân đủ duyên nó hình thành lên, mà hết nhân hết duyên thì nó mất. Thì như vậy là do cái gì? Được vui sâu thiền định liền không bị nó lừa. Đó. Rồi qua cái phần 2. Cái phần này cũng là quan trọng nè, cho cái người xuất gia và cũng như người tại gia chúng tôi. Qua cái phần 2 là gì? Ai thuộc bài không? Xả giận hờn. Mà cái người tu của chúng ta hay bị gì? Bị dính mắc. Rồi Phật dạy sân hận là cội gốc sanh ra các pháp bất thiện, là nguyên nhân đổ vào ba đường ác, là quan gia của pháp an lạc, là bọn giặc dữ của tâm thiện, là kho chứa bao nhiêu ngôn ngữ thô ác cũng đều do sân hận. Đây ai mà sân hận á? Sân hận là cội gốc sanh ra các pháp bất thiện. Mà thứ nhất nè, quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như một khi mình nổi giận lên á, mình chửi mắng chồng mình hoặc là con mình, thường thường chồng thì mình ít đó, nhưng mà con mình nóng giận quá mình kêu nó là cái gì đó, bây giờ ở đây bên này đánh thì cũng được rồi đó, chửi cho đã miệng. Phải không? Nhiều khi mình chửi cho đã miệng nữa chứ, mình chửi mày là con quỷ cái, quỷ con, giả xô, mình làm một dập luôn. Nhưng mà quý Phật tử không biết, trong giờ phút thực tại đó, cái hạt giống đây nè, nó ghi trong tàng thức quý Phật tử, nó nằm đó. Ở bên Mỹ có cái cô này nè, đánh con thì cũng được, một lần nó khóc lên, nó cô nói mày mà khóc nữa tao bóp cổ cho mày chết, nói gì thôi mình đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà một hôm cô đi làm về mệt, nó khóc quá và bóp cổ ba đứa nhỏ chết được luôn. Con này người Mỹ, nếu mà cổ biết cái pháp hành thiền thì cũng đến nổi. Mà cái sân hận á, là Đức Phật nói là nguyên nhân đổ qua ba đường ác. Giống như mà vào cái thời của ngài An Thế Cao, ông sư huynh ông bố thí, ông cúng dường, ông thuyết pháp rất là hay, nhưng mà có một tập ông sân hận, ai làm cái điều gì ông cũng sân hết á. Cho nên ngài An Thế Cao biết, ngài nói thì sư huynh á, tu hành cũng rất là tốt, nhưng mà có một điều sân hận không có phá được. Cho nên sau này mà sư huynh vừa mất á, là sư huynh chết đầu thai làm con mãng xà, mà yên chí thì em sẽ đến cứu, thấy không? Chết cái đầu thai và có loài mãng xà và rắn liền, cái tâm sân hận mình nó dắt, nó dẫn mình đi đó. Cho nên là quan gia của pháp an lạc, là bọn giặc dữ của tâm thiện, là kho chứa bao nhiêu ngôn ngữ thô ác, mà giận lên rồi thì nói đủ thứ chuyện hết. Mà muốn phá được cái niệm giận này sao? Xưa tôi làm nhà khách, có hai vợ chồng này lên gặp tôi nói á, thầy nhờ thầy chỉ cái phương pháp dùm cho con để con bớt cái sân hận. Cái cô vợ có nói gì đó thì nói thì tôi mới chỉ, phải không? Đúng là mình kén đức, mình đủ đức. Tôi chỉ vậy nè, tôi nói là bên Ấn Độ có cái tục lệ là người chồng một khi mà giận lên á, thì người vợ vào trong nhà trong đó bưng một thau bạc nước rửa cái chân, rửa chân thì quả nó hạ xuống rồi bớt. Có nói hả, rửa chân hả, con tạc con mặt ông cho rửa, bó tay luôn. Phải không? Làm sao? Ở đây để nêu lên cho quý Phật tử thấy, cái sân hận của, trong kinh Đức Phật dạy á, là cái sân hận này á, nó không chỉ một đời này nó đau khổ, mà nó kéo dài cho mình nhiều đời nhiều kiếp nữa. Cho nên ở đây nói là Phật dạy là phải xả giận hờn là cái phương pháp thứ hai, để cho cái gương này, cái gương tự tánh mà nó trong sáng lên. Còn bây giờ quý Phật tử mà muốn bớt sân hận, tôi chỉ cái phương pháp gọi là mì ăn liền. Biết mì ăn liền không? Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử mà hay sân, hay nổi nóng lên á, hay cao có, lấy cái gương bỏ trong túi nè, phải không? Một khi mà mình sân lên cái mình nhìn coi thử cái mặt mình sao. Nhìn đây, bây giờ quý Phật tử nhìn đi, phải không? Thường thường mình khuôn mặt mình rất là đẹp, mà quý Phật tử ai mà chịu mà tu thiền nữa, tôi nói bảo đảm khỏi cần đi thẩm mỹ viện luôn. Mình ngồi thiền cái tâm mình nó an định rồi đó, thì cái vọng tưởng mình nó bớt lăng xăng rồi, thì mắt tai mũi lưỡi đều thanh tịnh đó. mà một khi mà săn lên một cái thì sao?
Đó, cho nên ở đây á là cái sân này á mà chúng ta muốn được phá, được xả, thì trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ. Bậc thượng á thì ngẩng người dưới mình, tức là cái người mà dưới mình á mà họ nói nặng mình á, mà mình ngẩng mình chịu được á, thì chính đó là cái người công phu tu tập. Còn bậc trung á là nhẫn cái người ngang mình, phải không? Còn bậc hạ tức là nhẫn cái người trên mình. Chẳng hạn như cái ông giám đốc, ông chửi. Nhiều khi có một số Phật tử nói bây giờ cũng tu tiếng lắm thầy, tôi hỏi tiếng thì sao? Cái ông giám đốc ông chửi cách mấy con cũng nhịn, là tôi nói cô mà cãi là ông đuổi cô á. Cũng đúng, cũng hay, nhưng mà chỉ là bậc hạ thôi, đúng không? Còn cái người mà họ dưới mình, họ nói nặng mình, phải không? Họ chăm, họ chích mình chịu đựng được, chính là mình có tu tiếng này. Còn cái ông giám đốc mà ông chửi mà quý Phật tử dám nói lại không? Dám không? Nói cái ông đuổi việc nữa thôi cũng ráng nhẫn. Thì đó là bậc hạ thôi, phải không? Đó. Mà sở dĩ mà chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta chịu đựng được, chúng ta hóa giải được những cái lời nói của người khác á, đối tử là do gì biết không? Thứ nhất là chúng ta hiểu, mà hiểu thì chúng ta có lòng thương. Thứ ba nữa, trong giờ phút thực tại này quý Phật tử tu một thời gian á, cái tâm quý Phật tử nó rộng, nó mở ra. Mà trong kinh Đức Phật, ví dụ như có một người cầm một nắm muối bỏ một ly nước uống được, đúng không? Bởi vì cái nắm muối thì lớn mà cái ly nước thì quá nhỏ uống được. Mà chỉ cần cái người này đem một nắm muối bỏ dưới dòng sông thì tức khắc người này uống được không? Uống được, bởi vì cái dòng sông thì nó quá lớn mà cái nắm muối quá nhỏ. Thì cũng như thế, một người mà ta chịu đựng được những cái lời chăm chích, những cái lời nói độc hại, bởi vì tâm ta rộng mở, ta ôm ấp được cái lời nói người đó. Đó, còn mình chịu đựng được là mình giống như cái tâm mình quá nhỏ hẹp, đúng không? Đó. Cho nên trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy: lời nói xúc não người, bới móc chuyện riêng tư, ngang bướng khó điều phục, làm quỷ đói ngậm lửa. Đó. Trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện như thế này nè. Một hôm tôn giả Xá Lợi Phất ngồi trong cái tịnh thất á, ngồi trong tịnh thất á, thì có một con quỷ miệng mồm nó chảy máu, chảy mũ, lửa rất là dữ, đến xin đòi gặp ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất chứng A La Hán rồi, mà cái người thị giả cũng chứng A La Hán luôn, cho nên ngài thấy được. Thì ngài nói như thế này nè: bà khó vào gặp vị nguyên soái chánh pháp lắm. Bởi vì cái quỷ nguyên soái chánh pháp là có một cái năng lực lớn mà đến được đâu. Thì cái bà quỷ này bà nói thì không sao đâu, ngài cứ đến gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài nói tôi là mẹ của ngài tôn giả Xá Lợi Phất 500 kiếp về trước, nói gì là ngài sẽ đến thôi. Thì sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất ra thì ngài dùng gì? Dùng cái năng lực thần thông của ngài mới thấy được bà này trong 500 kiếp về trước chính là mẹ mình. Sở dĩ bà sanh vào cái loài quỷ này á, là suốt ngày bà hay chửi mắng người ta, bà nói những cái lời độc hại, bà nói những cái lời cay cú đến những người khác, làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác mất ăn, mất ngủ, làm cho người khác bị xúc não. Cho nên do cái nghiệp, do cái nhân, do cái duyên này, cho nên bà bị đổ vào cái loài quỷ này. Thì qua cái câu chuyện này để cho mình kinh nghiệm lại cuộc sống giữa đời thường này của chúng ta, phải không? Chúng ta bớt gọi là gì? Gọi là thủ khẩu như bình mà phòng ý thì như thành. Cái bình nước mà mình để nghiêng thì nó đổ đó. Chúng ta phải thủ giữ cái miệng mình giống như cái bình nước, đừng có nói những lời thô ác. Bởi vì lời thô ác là sao? Lời thô ác á, hại mình, hại người, cả hai đều bị hại. Nên dùng cái lời gì? Gọi là ái ngữ. Nhiều khi mình nói tôi nói vậy chứ mà tôi đâu, trong tâm tôi không có gì hết á, đó là phàm phu. Còn cái người tu á, trong tâm mình á, móng niệm mà mình không thấy được niệm này, mình mới nói ra cái lời nói, phải không? Trong tâm mình giấy niệm lên, tác ý là mình không thấy, cho nên mình mới dùng cái lời nói giận hờn, tức giận đó, làm cho người khác đau khổ đó. Cho nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm Phật dạy: thà dùng kiếm bán cắt đứt lưỡi mình, chớ đừng bao giờ nóng giận nói lời thô lỗ mắng chửi, để phải bị đọa vào ba đường ác, tức là địa ngục,
ngạ quỷ súc sinh. Phật dạy rất là rõ, thà mình dùng cái kiếm bén cắt đứt cái lưỡi của mình đi, đừng có dùng cái lời nóng giận. Bởi vì mình cắt đứt lưỡi mình thì chỉ khổ, khổ có một đời, chỉ khổ có một kiếp à. Còn cái lời nóng giận mình mắng chửi những người khác thì khổ rất là nhiều kiếp à. Cho nên trong kinh Bách Duyên nó kể một câu chuyện, có một cái ông vợ cái ông trưởng giả này rất là giàu có, nhưng mà không hiểu sao mà từ khi bà mang thai á thì ai cũng lánh xa bà hết, bởi vì cái thân thể bà rất là hôi thối, chịu nổi luôn, thối giống như xác chết trong đó vậy đó. Thì theo khi mà bà sanh ra đứa nhỏ rồi đó, thằng này là nó chuyên ăn phân người, nó không chịu ăn cơm, gọi là ăn phân người trừ cơm á. Cho nên vào cái thời Đức Phật có những mâu chuyện cũng lạ lắm, và ăn phân người xong rồi nó lấy phân người nó chát trên mình á, thích lắm. Thì lúc này hai vợ chồng ông trưởng giả này thấy sao mà kỳ quá, cho nên mới bỏ trong một cái gò nghĩa địa đó. Đúng rằng ta rất là đau khổ, nhưng mà thằng nhỏ rất là thích, thích thú lắm, mà nó vui lắm, thích sống vậy nó hay hơn. Rồi từ đó sao cái nó dời cái chỗ ở đến một cái chỗ hành phân công cộng, nó hàng ngày cái nó ăn gì đó, nó ăn xong rồi chát phân lên mình, nó rất là vui sướng à. Thì mọi người gọi nó là Đạm Bà La, tức là chuyên ăn phân người. Một hôm sau khi mà gặp được Đức Thế Tôn, do cái nhân cái túc cái duyên nó thành tựu, cho nên Phật thế độ xuất gia 3 tháng sau với chứng A-la-hán. Thì tôn giả anh đang rất đổi ngạc nhiên, nói tại sao mà cái vị tôn giả này do cái nghiệp gì mà tại sao sanh trong một gia đình rất là giàu có, mà do cái nghiệp gì mà tại sao sanh ra ăn phân người trừ cơm, phải không? Rồi do cái nguyên nhân gì mà được gặp Đức Phật và xuất gia tu? Thì Phật nói trong cái thời quá khứ của Đức Phật Câu Lưu Tôn, cái vị này xuất gia làm trụ trì một cái thiền viện rất là lớn. Một hôm có một cái bà tín thí, bà đến và cúng dường một số dầu thơm để cho tăng chúng sức. Thì trong chúng này không có ai sức hết, mà chỉ có một vị sức thôi. Mà sở dĩ cái vị này sức dầu thơm á, bởi vì ngài chứng được cái quả vô sinh, tức là A-la-hán, ngài không có dính mắc nữa, cái ngài sức, ngài sức đầy mình hết. Cái ông giận quá, ông nói như thế này: ông là người xuất gia mà còn dùng dầu thơm xô vào mình nữa, không khác gì ông lấy phân mà ông bôi vào mình, do nói chút xíu đó thế nhiêu, mà ông đổ vào trong địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè, rồi sanh ra trong đời 500 kiếp thân thường hôi thối. Chỉ có một lời nói à, mà mình đâu biết người đó chứng quả hay không chứng quả. Cho nên mình không khéo á, mình cái người Phật tử mình coi chừng lại cẩn thận, mình hay phỉ báng lắm. Chẳng hạn những bậc cao đức, những bậc mà thiện tri thức, người ta chỉ những cái pháp thù thắng, cái mình biết mình chê bai, mình chỉ trích, mà không biết người đó đến đâu, chứng đến đâu, phải không? Bây giờ tôi nói mình đừng có nói cái thời này, cái thời phong kiến cho dễ nhớ, dễ hiểu đi. Chẳng hạn như bữa nào đó quý Phật tử đi ra đường đụng một cái người ăn xin, người ăn xin á, cái mình bực quá mình đánh nó bẹt tay, mình chửi nó nữa, thì cái người ăn xin nó không làm gì mình hết á, đúng không? Còn hôm nào cái mình biết cái nhân cái duyên cái diện, biết cái mình đụng ông quan lớn, ông quan đại thần, hay là ông vua, hay là hoàng thái tử gì đó, đụng ông một cái là quý Phật tử mà chửi mà đánh ông đứa làm sao, tu di mấy đời, bị tu di 3 đời luôn, đúng không? Thì cái người mà có năng lực tu tập cũng như thế. Cái người mà có năng lực tu tập, cái người mà đã sống với cái tự tánh thanh tịnh rồi, thì quý Phật tử mà đụng đến một cái coi chừng. Đó, rất là rõ. Thì ở đây cũng như thế. Sở dĩ mà ông bị cái quả khổ rất là nhiều, thì vị này đã chứng quả A-la-hán rồi, bước vào con đường vô sinh rồi. Đó, cho nên ông chửi, ông mắng, ông phỉ báng, mà cái miệng mình rất là độc hại, đúng không? Thường thường ta nói là gì? Bệnh tùng gì? Bệnh tùng khẩu nhập, mà quả thì tùng khẩu xuất. Bệnh từ miệng mà qua, mình ăn đủ thứ chuyện thì nó bệnh, mà còn quả thì từ đâu? Từ nơi miệng nó ra. Mà do gì? Do tâm sân hận. Mình chửi mắng con mình tưởng đâu có gì đâu, nhưng mà quý Phật tử hiểu một điều, mình chửi mắng con mình á thì không khác như chửi mắng những người khác. Chứ mình tưởng con mình tôi có quyền tôi chửi mà không phải. Mình chửi mắng con mình là tức là mình gieo những hạt giống bất thiện đến cho nó và đến cho mình, hai người đều bị hại hết. Mình nói những cái lời thô ác, con mình cũng buồn khổ, Mà chính trong giờ phút nó buồn nó khổ đó, thì trong giờ phút này mình cũng buồn khổ cho đâu có được hạnh phúc gì đâu. Đó cho nên mình phải ráng cố gắng mình xả bỏ. Đó cho nên trong kinh Chánh Báo Phật dạy: lời ác như tên đập, người chúng bị tổn thương, cửa ngục mở đang chờ, rơi vào chảo dầu sôi, cắt lưỡi buộc phải ăn, đau khổ không kể xiết, nếu không có lợi ích sao chẳng phòng lời nói. Đó. Thế nên hành giả khi tọ thiền khởi nghĩ: người này phá hại ta, và người thân ta khen ngợi người thù của ta. Tức là khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta khởi nghĩ những cái niệm sân hận, những cái niệm tức giận này: người này tức là phá hại ta, và người thân của ta, và khen ngợi người thù của ta. Đó. Suy nghĩ quá khứ vị lai cũng như thế, đó là chính thứ phiền não. Do sân hận nên sanh quán thù, do tâm quán thù nên khởi tâm sát hại kẻ khác. Cho nên những phiền não sân hận, quán thù che đậy tâm, gọi là chiền cái, tức là nó che đậy đi tự tánh thanh tịnh của mình. Thì mình ráng cố gắng mình tu tập, mình xả bỏ. Đó. Cho nên trong kinh Tăng A Hàm, một hôm có một vị Thích Đề Bà Na đến hỏi Phật: giết gì được an ổn, giết gì hết sầu khổ, hoặc gì gấp cổ đập, nuốt mất tất cả thiện. Đó, ông này cũng đến hỏi Phật là giết gì được an ổn, giết gì hết sầu khổ. Phật đáp: giết sân được an ổn, giết sân hết sầu khổ. Muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc trong cuộc đời này ấy, thì trước tiên nhất là quý Phật tử phải giết cái sân của mình. Đừng có giết người nha, nhớ giết sân là đủ. Phải không? Giết gì được an ổn? Chính là giết sân. Thường thường chúng ta mong cầu những cái hạnh phúc đâu đâu không à. Mà Phật dạy là hạnh phúc từ nơi đâu? Từ nơi tự thân của quý Phật tử. Một hôm có một vị thiên tử đến hỏi Phật đó: bạch Đức Thế Tôn, làm như thế nào đó trong cuộc đời của con gặt hái những cái hạnh phúc vĩnh cửu lâu dài, Phật chỉ giùm. Phật nói một câu đơn giản thôi: buổi sáng thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lời lành, đó là một buổi sáng an ổn hạnh phúc nhất. Buổi trưa, buổi chiều cũng như thế. Thì trong suốt một ngày đó quý Phật tử muốn tìm hạnh phúc thì hạnh phúc ở đâu? Ngay nơi tự thân của quý Phật tử thôi, chứ không có gì hết đó. Thân mình làm điều lành, miệng mình nói những cái lời nhu nhuyến thanh tịnh, phải không? Rồi ý nghĩ mình lời lành thì cái chuyện này mình mua đâu? Bây giờ mình có 1,000 đô la, mình ra siêu thị cũng có luôn, phải không? Cái hạnh phúc này tự nơi tự thân của mình. Mà muốn được như thế thì thân quý Phật tử phải làm điều lành, miệng mình nói lời lành, ý nghĩ lời lành thì suốt một ngày thanh tịnh hạnh phúc. Đâu cần coi bói coi tướng gì đâu, phải không? Đâu còn cần mà coi mà ngày này ngày tốt ngày xấu. Nếu mình hiểu Phật pháp và bảo đảm quý Phật tử khỏi còn coi ngày tốt ngày xấu gì hết á. Ngày nào cũng là ngày tốt. Muốn được tốt hay không là do quý Phật tử. Này có ai đi coi bói không? Có không? Ở đây là tôi thấy báo nó đăng lên hiện bây giờ là quý Phật tử thích rất đi coi bói. Mà mình hiểu bói không do mình chứ, phải không? Tôi có quen một cái ông này. Ông ngày xưa ngồi đời là ông coi bói siêu đẳng luôn. Phải nói siêu đẳng luôn. Cái ông chán quá, cái ông lên thiền viện Trúc Lâm công quả để chuẩn bị xuất gia. Tôi hỏi sao ông làm người thầy bói nữa mà ông đi xuất gia chứ gì? Ông nói thật với thầy chứ toàn là lừa đảo không à. Chính cái ông nói luôn nha. Tôi nói bây giờ ông lừa sao ông nói thử coi coi. Trong cuộc đời ông có cái gì mà hay nhất ông cởi tôi một cái coi. Ông cởi như thế này. Một hôm á, ông đi xuống miền Tây thì có cái bà này bắt kêu ông vào coi bói. Sau khi vào xong rồi đó, cái ông nhìn bà xong mà ông nói liền, ông nói là số chồng của cô á nha, chết ban ngày. Cái bà ớ lên là ông biết liền, bà ớ là ông biết liền. Đó biết gì không? Thì ông nói tôi chưa nói hết câu mà nhảy vô miệng tôi liền á. Tôi nói là số chồng cô là chết ban ngày, nhưng mà thương con nhớ vợ cái chết rầy ban đêm. Bà nói trời hay quá, hay dữ là hay luôn, phải không? Ông nói là tôi có một câu chuyện tôi kể cho thầy biết, phải không? Bây giờ mình muốn tốt, muốn xấu, muốn cuộc đời mình hạnh phúc an ổn là mình làm sáng làm điều lành, trưa làm điều lành, chiều làm điều lành, rồi sáng miệng mình nói lời lành. Chứ bây giờ mình coi thầy coi tướng mà mình suốt đời mình chửi người ta thì cũng bỏ không luôn, phải không? Rất đơn giản vậy thôi, không có cần gì nhiều đó. Rồi
giết sân hết sầu khổ, sân là gốc của độc, sân diệt tất cả thiện, tức là phải giết. Trong kinh A Hàm có kể lại, có một ni cô nước Sa Cô La gặp một vị Bà La Môn tu khổ hạnh. Ông này ông dùng 5 loại lửa để ông nướng thân, đầu tóc khô, môi miệng nứt nẻ. Người đời gọi ông là La Hạt Chích, tức là cây quải bông nướng.
Tức là ông tu khổ hạnh là ông nướng, môi ông khô nè, mắt ông khô, tai 6 căn đều khô héo hết. Người đời gọi ông là cây quải bông nướng. Ông nướng cái người ông giống như bông quải đó. Tu khổ hạnh mà.
Thì lúc này á, cái cô này có nói như thế này: cái đáng thiêu á thì ông không có thiêu, mà ông lầm lẫn ông đi thiêu cái không đáng thiêu, sao mà ông ngu si quá vậy?
Thì ông quỷ Bà La Môn ông giận liền, ông đỏ mặt liền.
Ông nói: đồ con lừa, người nói cái gì là cái đáng thiêu?
Thì sư cô nói: cái đáng thiêu chính là tâm nóng giận của ông đó, ông chịu thiêu, ông chịu đốt, mà ông thiêu chi cái thân của ông chi vậy? Thấy không?
Nếu ông thiêu cháy được cái tâm đó thì mới thật là an ổn, thì mới thật sự là đáng thiêu. Giống như xe mà không đi thì đánh trâu, ai lại đánh xe? Cũng vậy, phải đánh thức cái tâm kia, thiêu cháy tan cái tâm đó thì thân hết bị dày vò đau khổ.
Tức khắc ông thức tỉnh luôn. Mình suốt đời, suốt kiếp chúng ta không biết đường tu là luôn luôn chúng ta dùng cái thân này mà không biết trị về cái tâm. Phải không? Mà cái đáng thiêu chính là cái tâm nóng giận của mình, mình phải thiêu đốt.
Cho nên có câu chuyện trong đạo giáo, kể một câu chuyện. Một hôm hai người cao đồ của Vương Trùng Dương mà xuống núi để mà làm các điều thiện đó. Trước khi mà xuống núi để mà làm những cái việc thiện pháp thì đến trình ông thầy đó, thì ông thầy ông cho một câu như thế này: sát sanh á thì lên thiên đường, mà phóng sanh á thì xuống địa ngục.
Sát sanh là sát cái gì?
Sát sanh thì lên thiên đường có nghĩa là sát cái này nè, sát cái tâm nóng giận của mình nè, sát những cái lời nói mà người ta buồn, người ta khổ, người ta xúc não, phải giết nó, phải không? Sát sanh lên thiên đường. Mà chúng ta phóng sanh là phóng gì?
Phóng gì?
Mày là con quỷ cái đó là phóng ra. Mày là con quỷ cái nha, mày con giả xô, mày con lừa, đó là phóng sanh. Mà phóng sanh tức là xuống địa ngục.
Phóng nghĩa là phóng những cái ý niệm của mình nó ra, cái miệng cái mình nói ra, phải không? Đó là phóng sanh, tức khắc mình xuống địa ngục.
Thôi từ đây sắp lên mình biết pháp rồi. Xưa giờ mình biết, mình vô minh, bây giờ mình biết rồi, thôi mình chừa, mình bỏ, mình gắn gỗ, mình chuyển hóa, rất là đơn giản thôi.
Đó, cho nên đây nói là cái đáng thiêu chính là tâm nóng giận của ông đó. Ông thiêu cái đó đi, ông đốt cái đó đi thì ông mới hết đau khổ, ông được hạnh phúc.
Đó. Do đó tổ tiên luật sư nói, nếu lấy việc nhỏ mà lại chấp chặt tranh luận á thì việc nhỏ cũng thành to. Có những chuyện trong cuộc đời này rất là nhỏ, rất là đơn giản, mà ngay trong giờ đó chúng ta không chuyển hóa thì thành lớn chuyện. Ở miền Tây có một câu chuyện là hai vợ chồng này nè, hai vợ chồng này á mới cưới nhau. Mà mới cưới nhau thì sống rất hạnh phúc, đúng gì không? Sống rất là hạnh phúc, không gây gỗ gì hết. Ở nhà quê mà thường thường ăn cơm dưới đất. Thì bữa nọ cái hai vợ chồng cái ngồi đây ăn cơm, vậy có con chuột đó nó chạy sạc qua, cái bà vợ nói: con chuột nó chạy xuống giường. Ông chồng nó: phải, tôi thấy con chuột chạy lên bàn thơ mà. Cái cãi một hồi cái làm sao? Lại gì biết không? Chiến tranh lạnh, 7 ngày không nói chuyện. Phải không? Đang sống hạnh phúc cái tự nhiên có con chuột đâu chạy sạc qua cái. Mà chuyện con chuột là chuyện lớn, chuyện nhỏ?
Lớn hay nhỏ?
Rất là nhỏ.
Rồi cuối cùng ông chồng nói: thôi bây giờ con chuột cũng có cái gì thôi, tại sao mà chiến tranh lạnh ta?
Đối tử cuối cùng ai làm lành trước? Ông chồng. Ông nói: bây giờ tôi nói thật với bà nha, bây giờ con chuột nó chạy trên bàn thờ hay là con chuột nó chạy dưới giường không có dính dáng gì hết á, thôi bây giờ bà nói sao cũng được đó.
Thì ngay tức khắc cái bà đó, bà nghe bà im được rồi.
Bà nói: tôi nói thật ông nha, bữa ông đuôi rồi đó, tôi rõ ràng tôi thấy con chuột chạy trên bàn thờ mà.
Tiếp tục cãi nữa.
Phải không? Mà trong đời thường của mình hay gặp phải nè, phải không?
trong gia đình mình hay gặp cái chuyện này lắm. Con mình nó lỡ bị một chút thôi, thôi mình bỏ qua cái một đi, mình chịu. À, mình lo nó ra, mình cởi đủ cái chuyện hết. Dưới này phía Phật tử có bị không biết. Nếu việc lớn mà có thể nhẫn á, thì việc lớn cũng thành nhỏ. À, Hòa Thượng Tinh Quang có kể một câu chuyện á. Câu chuyện là có hai nhà kế bên, mà nhà anh Ốc á, 10 người, phải không? Mà nhà anh Giáp có 2 người à. Mà nhà anh Ốc á, 10 người mà không bao giờ nghe một tiếng động, nghe cãi lộn gì hết. Mà nhà anh Giáp có 2 vợ chồng mà suốt ngày cãi lộn, sáng cãi lộn, trưa cãi lộn, chiều cãi lộn. Cái anh Giáp một hồi ông suy nghĩ, nói chắc là nhà anh Ốc này có cái pháp gì hay lắm á, pháp gì thù thắng lắm, cho nên mà 10 người mà không cãi lộn, mà tại sao nhà mình 2 người cãi lộn? Thì một hôm anh Giáp anh sẵn sàng và anh học cái phương pháp này. Anh nói anh ơi, anh có cái phương pháp gì sao mà hay vậy, nhà anh ở 10 người mà tôi chưa từng có nghe cái lỗ, chưa từng cái quả gì hết, đâu có pháp gì hay đâu. Thì cái pháp của tôi là tôi thấy là ai cũng là người xấu hết, tôi thấy là nhà tôi ai cũng người xấu hết á. Còn sở dĩ mà anh mà hay cãi lộn á là ai cũng là người tốt, đúng gì không? Thì cái anh này nói, ủa tại sao mà anh nói kỳ á, đúng là người xấu mới cãi chứ, còn người tốt sao mà cãi, còn ngược lại nhà anh á thì ai cũng là người xấu mà không cãi, còn hai vợ chồng tôi là ai cũng là người tốt mà sao cãi, sao kỳ á. Mà quý Phật tử nghiệm lại, đúng, nhà mình là sở dĩ mà hay cãi quả với nhau là do gì? Mình tốt, người kia xấu, đúng không? Mình thấy mình tốt mà mới cãi. Thì anh Giáp nói, thôi bây giờ anh nói trắng ra luôn để cho tôi thực tập, chứ nói sao hiểu, khó hiểu quá. Thì cái anh Ốc là anh nói như thế này, chẳng hạn như bữa nào đó buổi sáng tôi để cái một cái bình thủy ngay cái bàn này, cái con vợ tôi đi ngang qua nó đụng làm rớt á. Rớt sao? Rớt làm cái ầm cái bởi bình thủy. Tôi chạy đến tôi nói lỗi tại anh nè, anh để sơ ý. Thì con vợ tôi nói không phải, lỗi tại em sơ ý mới bởi. Tôi cũng xấu, vợ tôi cũng xấu, cái không cãi lộn, đúng không? Còn nhà anh sao? Bữa nào để cái bình thủy mà rớt cái rầm, bà đuôi rồi sao bạn thấy được? Ông đuôi thì có, ông để cái giữa nè, ai biết ông để đây? Cái cãi lộn. Quý tử có bị không? Tôi giảng là không có cao siêu nha, quý tử nhớ nha. Nhiều đó thằng làm cả đời cũng hết, đúng không? Mà cái này nó che lấp cái tự tánh của mình nè, đúng không? Suốt ngày cãi sao thiền định? Để ý mà chiều nay mình cãi lộn với chồng, bảo đảm ngồi thiền á, mà thấy cái mặt ông không, mà thấy Phật đâu thấy. Mặt ông ấy hiện lên suốt luôn, phải không? Là mình cãi lộn với con mình, cái mặt nó hiện lên là sao mà ngồi thiền. Mà ai mà kinh nghiệm này biết nè, tôi bản thân tôi luôn, bữa nào mà chị Nhật hành đường mà phiền não một cái là bảo đảm ngày đó bỏ không ngồi thiền được, cái mặt cái ông sư huynh nó hiện suốt luôn, ngồi không được, phải không? Cái tự tánh của mình mà bữa nào cái mình nhẫn được cái nhang, mình ngồi thiền rất là tiếng. Tại sao ngày xưa mình cãi mà bây giờ mình cãi, ngồi thiền rất là ngon, bảo đảm luôn, vô đại định liền, phải không? Vô đại định cái một liền đó. Cho nên là rồi có một câu chuyện này nữa, nếu mà chúng ta dở đó thì chúng ta tập cái phương pháp khác. Ở trên Đà Lạt có một cái ông này, con ổng hả nói nặng nói nhẹ mà ổng cứ vui. Người ta nói ủa tại sao ông này chắc ông tu hay lắm á, gần thiền viện Trúc Lâm ông tu hay lắm á. Cái bữa nọ cái có một cái cô kia vào thăm ổng, nói chắc bác tu hay lắm phải không, tại sao mà con bác nó chửi bác, nói nặng bác mà bác cũng cười bác vui vậy. Ông nói vui cái gì vui, lúc nào nó mà chửi tôi một cái tôi để một cái bài kệ của ông thầy ông cho tôi để trên cái bàn này, tôi nhìn tôi đọc cái tôi hết buồn. Hỏi bài thơ đó là gì, thì lúc mà sư cô kể tôi làm nhà khách đó, tôi cũng ghi lại bài thơ như thế này. Một khi mà nó chửi âm lên cái ông đọc thầm như thế này: một thằng thô lỗ nói ào ào, ông đọc lên vậy, nếu mình chửi lại thì ra sao, ông đọc lên vậy mà. Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, hai thằng khờ dại giống như nhau, thôi im luôn. Phải không? Nếu mình làm được vậy cái mình yên ổn mà. À, để chùm nữa quý tử ghi, tôi cho quý tử ghi dán nhà. Rồi, nếu việc lớn chẳng qua bị người ta vu khống chê bai, xong một chữ nhẫn nói thì rất dễ, một chữ nhẫn là nói thì rất dễ, nhưng mà sao hành thì rất là khó. Nói thì đơn giản lắm,
mà vào chuyện thì mới biết, cho nên phải tu phải sám hối. Thì ở đây có một câu chuyện, có một ông tướng quốc, ông làm tướng mà ông chiến trong cái cuộc mà chinh chiến ông rất là nhiều, ông mỏi mệt rồi. Cái một hôm ông đến ông xin thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, ông nói thôi bây giờ con hàng ngày bây giờ con chán trường hết rồi, con đến con xin ngày xuất gia. Thì thiền sư Tông Cảo nói thôi từ từ chứ ông chưa hết xuất gia liền á, nó con bây giờ con buông hết rồi, vợ con cũng buông, nhà cửa con cũng buông, đổn xong hết rồi, bây giờ cho ông xuất gia đi. Thì thiền sư nói thôi từ từ để tính, ông công quả đi, ông quả một hai tháng rồi từ từ mà thấy ông nhừng nhuyễn rồi tôi cho xuất gia có gì đâu. Cái một hôm cái khoảng 4 giờ sáng á, cái thiền sư Tông Cảo đi kinh hành, cái thấy ông thắp ba cây hương trên chánh điện á, hỏi ông giờ này ông ngủ ông thắp hương chứ gì. Cái ông cũng đem câu chuyện thiền ông nói mà, quỳ trừ lửa trong tâm, dậy sớm lễ sư trưởng. Hay không? Lửa là lửa gì? Lửa sân hận nè, cho anh dậy sớm để làm chuyện đó. Cái lúc này thiền sư thử ông ngang nói nè, dậy sớm như thế ấy chẳng sợ vợ ngủ người. Ông dậy sớm quá là vợ ông ngủ người khác hay sao? Cái ông giận lên, ông nói cái lão chập, cái lão thúi, ông ăn nói gì hả? Thì lúc này thiền sư mới nói một bài cợi nè, nhẹ nhẹ phải chiếc quạt, tánh lửa đã nóng bừng, tánh ông nóng như thế làm sao buông xuống sông. Tỉnh ngộ liền, đúng không? À, ở đây nói là mình nói thì rất là đơn giản à, nhưng mà hành thì rất khó đó. Rồi tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Có một ông cư sĩ này, ông đến hỏi thiền sư Bàn Khê, thưa thầy, con rất nóng giận với vợ con, với đứa con nhỏ của con, nóng giận lắm, nói gì là con giận hết đó. Xin thầy trị giùm con. Cái thiền sư Bàn Khê nói, ây, ông đem ra tôi trị giùm chưa? Ông đem ra tôi trị giùm chưa? Ông đem ra tôi cho ông một liều thuốc là ông uống hết liền. Thì ông nói, thưa thầy, giờ này nó không có, giờ mà đối diện thầy thì nó không có. Thì thiền sư hỏi, chừng nào mới có? Ở chừng nào mà con gặp cái mụ vợ con thì mới có. Thì thiền sư nói, thôi bây giờ ông về nhà đi, ông về nhà mà ông gặp mụ vợ của ông rồi, nếu mà nó sân lên á thì ông chạy nhanh đến đây tôi chỉ giùm ông cho. Thì quá trình ông vừa về nhà, ông mới bước vào cửa thì ông gặp người vợ ông nói nặng ông một tiếng, ông sân lên, ông tức quá mà ông chạy thật là nhanh đến thiền viện. Cái vừa đến cổng nó, ủa sao lạ, đến cổng hết sân. Thì ông vào ông nói thiền sư, ông nói, thưa thầy, sao mà lạ quá, con đang ở nhà sân thiệt á, nhưng mà con chạy đến cái trước cửa thiền viện cái nó hết sân nè. Thì lúc này thiền sư khai thị là cái sân đó chính là không phải của ông, mà cha mẹ ông sanh ông ra chỉ có tâm Phật mà thôi. Cái sân này do duyên, cái sân này không có tự tính, mà ông chỉ cần ông quán chiếu thật là sâu, sân này từ đâu mà có, tại sao nó hành cho mình đau khổ, thì tức khắc lần lần cái sân ông nó hết. À, tức khắc ông được gì, ông được ngộ, được nhập được cái chỗ này đó. Do đó trong kinh A Hàm Đức Phật dạy cho mình đó, tâm mình nó sân á, quý Phật tử biết, tâm mình sân lên, mình biết sân thì tức khắc nó hết. Bởi vì chúng ta luôn luôn đồng quán với sân, tôi hận, tôi bực tức. Nhưng mà cái gì biết được bản chất của sân thì mình chịu sống với cái đó, mà mình luôn luôn mình sống với cái sân của mình, đồng quá cho nên bị sân nó lôi cuốn đó. Cho nên thiền sư Khê Phong dạy là tham sân mà khởi á, mà chúng ta chạy theo á, thì chính là phàm phu. Mà tham sân mà bất động á, thì chính là A-la-hán. Mà tham sân cũng khởi nha, tham sân cũng khởi, mà chúng ta biết chúng ta dừng, thì đó là người chân chánh tu đạo đó. Do đó tôn giả Tịch Thiên dạy, công đức làm các điều lành, như cung kính Như Lai, cùng hành hạnh bố thí suốt trăm ngàn kiếp, sẽ bị thiêu đốt chỉ do một niệm sân hận, đốt hết, đốt sạch hết luôn đó. Khi sân hận phát khởi, nó có khả năng hủy hoại công đức và tâm an ổn của chúng ta. Khi mà một cái niệm sân mà nó khởi luôn, nó tác động đến cái thân cái tâm của mình thì nó đốt cháy hết đó. Cho nên chúng ta phải xả bỏ đó. Thì qua cái phần thứ ba, tức là xả thì miên, tức là ngủ nghỉ á, phóng túng buông thả chứ tứ chi nằm lăn la ngủ vùi gọi là miên, ý thức mê mờ gọi là thì, tức là năm căn che tối, do nhân duyên đó gọi là thì miên. Kinh A Hàm Phật dạy, ngủ nhiều là một pháp bất định khiến cho tâm thức mờ tối, không thể tiến tới pháp lành. Trầm luân trong ba cõi không có kỳ hạn xuất ly, do đó người hành giả tham thiền phải luôn luôn khắc kỹ cho nên ngủ nhiều. Ở đây tôi cũng rất là thông cảm quý Phật tử, bởi vì làm suốt một ngày phải ngủ. Nhưng mà quý Phật tử có đủ nhân đủ duyên đó, tạo điều kiện chiều thứ bảy đó mình đến đạo tràng Phúc Đức hay là Vô U gì đó, cái đến buổi đêm thôi nha, cái dậy mấy giờ dậy, 4 giờ mình dậy, cái 4:30 mình ngồi thiền. Ngày xưa là mình ngủ tới mấy giờ, 8 giờ luôn. Mà bây giờ chỉ cần 4 giờ tức là nó tăng trưởng phước đức của mình lên. Mà trong cái giờ buổi sáng từ 4 giờ đến 5 giờ hoặc là 3 giờ, bên thiền viện là 3 giờ. Còn ở đây thì 4 giờ bởi vì khí hậu đang hơi lạnh. Thì tôi thấy cái giờ đó là rất là thanh sản rồi, giờ đó rất là mát mẻ. Giờ đó mà trong cái kinh dịch nó là âm dương giao thoa, mình ngồi thiền rất là có kết quả. Mà giờ đó chúng ta ngủ vùi rồi nó sanh ra mộng mỹ, sanh đủ thứ chuyện hết. Trên Phật dạy là mình phải xả bỏ cái ngủ nghỉ bớt để dành chút ít công đức. Bây giờ ngài Lạt Ma Sao Pha ngài nói á, đời người có 100 năm, tính á, đời người có 100 năm, mà 50 năm là ngủ nghỉ, còn lại 50 năm là cái gì? Là chúng ta thức. Mà 20 năm á, Phật dạy 20 năm là chúng ta nói những cái chuyện thị phi hơn thua, còn có 20 năm là chúng ta tu à. Thì như vậy quý Phật tử thấy thời gian rất là ít. Tính ra 50 năm là ngủ nghỉ rồi. Ngủ mà buổi tối, buổi trưa mà cộng lại thì 50 năm. Đó, cho nên chúng ta bớt, giảm bớt để chúng ta tu tập về cái pháp môn thù thắng. Đó. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật kể lại, lúc Phật ở Tinh Xá Kỳ Thọ, có một vị tỳ kheo chuyên ăn no rồi ông ngủ, ông chịu tu gì hết á. Phật biết sau 7 ngày nữa ông chết, đó, cho nên Phật mới đến nói bài kệ: "Ôi chao, sao ngủ được, quên kiếp mối mọt ư, sống tối tâm chẳng sạch, mê hoặc lấy làm thân, khác nào bệnh ung thư, tâm như trẻ bệnh nặng." Cái ngay tức khắc thì ông giác ngộ. Và Phật mới nói là xưa trong cái thời Phật Bà Thi, tỳ Bà Thi á, ông chuyên ăn no ngủ kỹ, rồi ông chết đi, ông làm trùng rết trải qua quãng năm, rồi sau khi làm ốc kiến thích chỗ tối tâm nhơ quế, mà ông không chịu thức tỉnh. Hiện bây giờ có cái pháp thù thắng, pháp lành mà ông không chịu tu. Đó, cho nên ông phải thức tỉnh, ông tu tập. Đó. Như trong Bồ Tát Vỡ Các Đệ Tử Mê Ngủ, ông dạy chớ ôm thay thúi nằm, những thứ nhơ nhớp gọi là người, như bệnh nặng tên cắm vào thân, đầy dẫy đau đớn đâu yên ngủ, như người bị chói sắt đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ. Tức là phải ráng cố gắng tu tập để chuyển hóa. Do đó trong kinh Di Giáo Phật dạy, các thầy tỳ kheo ban ngày thì siêng năng tu tập thiện pháp, không để thời giờ qua xuông, đầu đêm cuối đêm cũng chớ phí bỏ, nửa đêm tụng kinh để tự tiêu diệt và đình chỉ các nghiệp chướng. Tức là mình sáng mình dậy sáng sớm đi để mình tu tập, mình chuyển hóa các nghiệp chướng của mình. Nhờ tu tập quý Phật tử mới chuyển hóa được những cái nghiệp xấu của mình nha. Còn chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, ở đây Phật dạy nè, chỉ là cái thiện pháp trợ duyên. Mà chỉ có chúng ta tu, chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, chúng ta tổ thiền, chúng ta niệm Phật thì mới đình chỉ các nghiệp chướng của chúng ta. Còn cái chuyện bố thí cúng dường là cái trợ pháp thôi, trợ duyên thôi. Mà chỉ có con đường tu tập, con đường chuyển hóa mới đình chỉ các nghiệp chướng của chúng ta. Đó. Đừng vì lý do ngủ nghỉ mà để một đời luống qua không được một chút lợi ích. Tức là mình quý Phật tử nghiệm kỹ lại đi. Chúng ta sanh ra làm một con người đầy đủ 6 căn. Mà chúng ta không có một chút tư lương để chúng ta ngày cuối cùng chúng ta ra đi thì Phật nó rất là uổng một kiếp người. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật thường dạy mình á, ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Chỉ cần quý Phật tử sống 1 ngày 1 đêm mà mình trì giới, mình tu thiền định, mình chuyển hóa nội tâm còn hơn mình sống 100 năm. Mình sống 100 năm mà không được lợi ích cho mình, cho người thì Phật nói uổng một kiếp người. Và dẫu sống 100 năm ác tệ không thiền định tốt hơn sống 1 ngày có tệ tu thiền định. Phật dạy rất là rõ. Mà chúng ta hiểu cái pháp đó rồi thôi. Bây giờ nè, chẳng hạn như sáng mai hay là tối chúng ta chịu khó một chút thôi. Mà quý Phật tử thích làm có tiền không? Thích không? Ai làm thích làm có tiền? Thích. Mà mình cũng thích làm có tiền lắm. Mà cái tiền này là cái tiền gì? Cái tiền sanh diệt, cái tiền vô thường, có tiền ảo vọng.
mà còn cái tư lương á, cái tư lương mà cái công đức từ nơi tự thân của mình á, thì tại sao mình ham đi? À, cho nên á, Phật nói cái người nào mà ham pháp mà thù thắng của Như Lai á, mà giống như ham tài ham sắc á, thì người đó một đêm là chứng đạo liền, bảo đảm luôn, chỉ cần một đêm là chứng đạo luôn. Còn mà tiền bạc thì mình làm chói chết luôn, đúng không, làm ngày làm đêm luôn. Hỏi mà bữa nào đó mà một giờ chẳng hạn như $100 đi, mà ông giám đốc nói thôi cô làm một giờ tôi trả $300, 11 giờ đêm cũng làm, bởi vì xưa ngoài đời tôi có nha, tôi mới dám nói á, đúng không. Còn tại sao mà Đức Như Lai cho mình cái pháp thù thắng luôn, cái pháp này rất là thù thắng, chỉ cần ngài nói bây giờ ông ráng đi, ông ráng ông tu thêm một tiếng nữa, ông khỏi độ vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tại sao mình làm đó. Cho nên hiểu được cái giá trị của sự tu tập rồi á, thì bảo đảm 4 giờ sáng dầu lạnh cách mấy là quý Phật tử cũng gắn gỗ đó. Sáng tôi thấy quý Phật tử ngồi thiền tôi chịu á, tôi ngồi khoảng 1 tiếng, lâu lâu tôi nhìn qua, tôi định đi giám thiền mà tôi thấy quý Phật tử không có ngủ gục, bất động tốt á, thiền tu vậy mấy tiếng ráng cố gắng, phải không, ngồi bất động là. Mà Đức Phật dạy rất là rõ, mà cái công đức này á thì không có tính được, không có cởi được, bởi vì công đức này từ nơi pháp thân của cái người đó mà, từ nơi cái sự bất động, từ nơi sự vô nhiễm, từ nơi cái sự thanh tịnh, từ nơi cái sự đó mà chúng ta đi ra trên con đường giác ngộ giải thoát. Thì thôi mình ráng bỏ ra ngày đêm giới bây giờ đâu. Bây giờ người ta nói bây giờ làm thêm tiền thì thôi mình nói thôi, tôi bớt tiền để tôi dành cái tư lương này, mà cái tiền này nó không có mất, mình gửi cái ngân hàng này bảo đảm đời đời kiếp kiếp nó không mất. Đó, cho nên chúng ta phải gắn gỗ đó. Nên nhớ ngọn lửa vô thường thiêu đốt thế gian mà phải tự độ. Đó, ở đây Phật dạy rất là rõ. Quý Phật tử thấy ngọn lửa vô thường ở đâu? Gần nhất, mới đây. Biết ở đâu không? Ở bên Nhật. Bị sóng thần, bị động đất, bị mấy cái nhà máy nó xì ra, nó thiêu đốt đó. Thì chúng ta phải tự độ. Không có ai độ cho mình hết mà tự độ. Giống như Lục Tổ nói vậy đó, đúng không? Khi mà thì thầy độ con thiệt, nhưng mà ngộ rồi con phải tự độ con thôi. Bây giờ mình hiểu pháp rồi mình phải hành thôi chứ, phải không? Chư Phật, chư Tổ, gần đây Hòa Thượng chỉ mình cho mình những cái pháp yếu rồi thì mình phải gắn gỗ. Đó. Đừng ham ngủ nghỉ giặc phiền não thường hay rình giết người, dữ hơn kẻ thù sao có thể ngủ nghỉ mà không tự giác. Rắn đập phiền não ngủ trong tâm, ví như rắn hổ mang màu đen ngủ trong nhà. Các thầy nên dùng móc sắt giữ giới mà sớm kéo móc nó ra, rắn ngủ ra rồi đó thì mới yên ngủ. Không ra mà ngủ là người không biết khổ thẹn, tức là mình vẫn còn phiền não, mình vẫn còn đau khổ, mình vẫn còn sân hận, thì chúng ta phải ráng tu. Đó, cho nên bữa tôi có giảng ở bên một cái thiền viện, có một cô Phật tử nói đó, nói thưa thầy, hồi xưa ai mà ngồi thiền Lục Tổ thôi có phù chạy, sao bây giờ quý thầy bắt con ngồi tới 2 tiếng gì vậy? Tôi nói nếu mà Lục Tổ ra đời bây giờ gặp con ngồi thiền cũng thổi nữa. Hỏi sao vậy, mới ngồi nửa tiếng mà muốn xả rồi mà thổi gì, phải không? Còn ngày xưa mà sở dĩ Lục Tổ thổi có phù là cái ông tăng này ông ngồi từ 1 ngày đến 2 ngày đến 7 ngày, sợ chấp vào cái con đường thiền định này cho nên mới thổi. Còn bây giờ mình ngồi chưa tới nửa tiếng, 1 tiếng là tôi thấy đã ho hang tùm lum mất rồi mà thổi làm chi. Mình phải hiểu điều đó để mình biết. Cho nên đây nói nè, con rắn độc mà nó chưa ra rồi thì mình phải ráng sám hối, ráng ngồi thiền, ráng tu tập. Cái gì cũng ráng hết đó, ráng cố gắng, đúng không? Đó, ở đây là cái phần xả bỏ ngủ nghỉ. Do đó Đại sư Chí Khải dạy, những việc vỡ trách mê ngủ như thế nên lấy vô thường để cảnh giác. Tức là biết mạng sống mình nó mỏng manh, nó vô thường lắm, sớm còn tối mất, cảnh tỉnh. Giảm bớt ngủ nghỉ khiến không cho mê mờ tâm tánh, nếu tâm mê ngủ quá nặng phải dùng thiền trượng để đuổi nó. Thường thường ngồi thiền mà ngủ á, quý thầy đánh. Cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy, là những việc quả trách mê ngủ như thế thì chúng ta nên lấy cái sự vô thường, chúng ta cảnh giác nó luôn luôn luôn. Đức Phật dạy trong những cái điều giác ngộ á, đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã. Tức là Phật dạy mình cái giác ngộ thứ nhất là đệ nhất giác ngộ thế gian này vô thường lắm, bị sóng thần, bị động đất, bị khủng bố, bị thiên tai, bị đủ thứ chuyện hết, chúng ta ráng tu. Đó. Để đàm ráng lại cái điểm này,
nên lấy vô thường để cảnh giác. Thì tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện rồi chúng ta kết thúc ha. Lấy vô thường làm cảnh giác đó. Thì câu chuyện như thế này. Trong một cái ngôi làng này có hai vợ chồng. Bà vợ cũng lớn tuổi mà ông chồng cũng lớn tuổi. Mà bà vợ bà siêng lắm. Bà thích đi tụng kinh, bà thích đi ngồi thiền, bà thích đi sám hối. Chiều thứ bảy đúng ra bà ở nhà, bà karaoke, nhưng mà bà nói thôi đến đạo tràng chúc Lâm Phúc Đức tu cho vui cũng được, bà đến bà tu. Còn ngược lại ông chồng thì ông đi đá gà nè, ông đi đánh bạc nè, ông đi đủ thứ chuyện hết. Mà bà vợ bà khiêng cách mấy ông cũng chịu đi luôn. Cái một hôm cái ông thấy tự nhiên sao nó đau chỗ này, nó nhức nhức, bên này nó nhức nhức khó chịu lắm. Ông nói bà ơi sao mà hôm nay sao nó nhức chỗ này không biết sao lạ vậy? Thì bà nói thôi nhức thì đến bác sĩ khám chứ có gì đâu. Thì sau khi mà đến ông bác sĩ, cái ông khám đâu đó hết rồi, ông nói anh Chính, tôi thấy bây giờ anh lớn tuổi rồi, thôi bây giờ anh ráng cố gắng anh tu tập đi, anh ráng sám hối tụng kinh ngồi thiền đi. Ông nói nhiều đó thôi, cái ông đến cái tủ thuốc, ông lấy ra một cái tô thuốc, cái ông ghi BT, cái ông đưa bà vợ hai chữ. Bà vợ mới nghĩ nó, ủa hai chữ BT là gì mà sao ông đưa thuốc. Bà nói như thế xong rồi bà cũng quên, nó bỏ ông tủ, nó quên luôn. Thì cái câu chuyện này nó cũng quên bẵng luôn. 2 năm sau tự nhiên ông đau chỗ này lại nữa. Đúng 2 năm nha, ông đau chỗ này lại nữa. Cái bà mới dắt đến cái ông bác sĩ cũ ngày xưa khám. Sau khi mà ông chụp hình, ông khám đâu đó hết rồi, kỳ này ông nói gì hết đó. Ông vào trong cái tủ thuốc, ông lấy cái tô thuốc rồi ông ghi BT. Thì bà vợ bà nghĩ ngày xưa cũng BT, bây giờ cũng BT mà đâu có sợ gì nữa. Cho nên bà về nhà bà không nói gì hết á. Cái 7 giờ tối ông ngủ, cái 7 giờ sáng bà vào phòng kêu ra ăn cơm mà. Vào cái thấy ông chết ngắt à. Chết. Bà giận lắm, bà giận cái ông bác sĩ này lắm. Nói tại sao ngày xưa cũng BT mà 2 năm mới đau, mà còn bây giờ BT mà tại sao mà sáng tối ngủ sáng chết. Kỳ này mà chôn cất ông xong rồi đến phá cái tiệm ông mới được. Sau khi mà chôn cất xong hết rồi bà tức lắm, bà đến bà đây. Hồi xưa mà ông ghi hai chữ BT thì chồng tôi 2 năm sau mới đau, còn bây giờ ông cũng ghi BT mà tại sao mà tối ông ngủ sáng ông chết. Thì ông bác sĩ này nói từ từ bà ngồi xuống đây tôi giải thích cho bà nghe. Bà nhớ lại câu chuyện ngày xưa không? Ngày xưa sau khi mà tôi khám ông xong rồi tôi khiêng ông đi tu, bà nhớ không? Tôi cũng nhớ. Ngày xưa tôi ghi hai chữ BT tức là bình thường. Tôi thấy ông đâu có đâu, tôi ghi bình thường. Còn hai chữ BT bây giờ làm sao? Bây giờ tôi rồi trong cái ngũ tạng của ông, tôi thấy không còn gì hết, nát bát nữa, tôi mới ghi là bó tay. BT tức là bó tay. Bó tay sao tu nữa? Cho nên tôi không dám khi ông về tu nữa, tôi nói chết là bó tay rồi. Đó, cho nên sau khi mà tôi biết được như thế rồi, BT ngày xưa là bình thường, còn bây giờ BT cũng là bó tay. Bó tay phải chịu chết. Đó, cho nên qua câu chuyện này chúng ta phải nghĩ sao? Còn bình thường nè, bình thường mình còn bình thường nè, còn mạnh nè, còn ý thức được, còn sáng suốt thì bình thường chúng ta ráng tu, ráng tạo các thiện pháp, ráng chuyển hóa cái tâm của mình. Đến một lúc nào đó nó khám, nó kêu bó tay rồi thu luôn chết. Đó, phải lấy cái gì? Nãy giờ tôi giảng nói đông, nói tây, nói chuyện Tàu, chuyện bên Pháp, bên gì quý Phật tử đừng nhớ nha. Tôi xin một điều quý Phật tử chỉ nhớ câu chuyện này thôi. BT đủ. Rồi hết nha. Nhớ hai chữ thôi. Rồi quý Phật tử có ai có thắc mắc gì trong cái bài Pháp này, hoặc là quý Phật tử có nghi vấn gì cái mình chia sẻ. Cái này thì để nêu lên cho quý Phật tử biết. Tại vì ở trong Lực Sa Di có kể là một câu chuyện, để tôi kể cho quý Phật tử từ từ câu chuyện là tôi mới dẫn chứng để tôi chỉ về cái phương pháp. Ở trong Lực Sa Di có kể một câu chuyện, tức là có một vị tỳ kheo, ngài chứng A-la-hán rồi, ngài có người đệ tử. Một hôm ngài nhìn người đệ tử là còn 7 ngày nữa sẽ chết, mà không dám nói cho người đệ tử hay, mới kêu người đệ tử thì thôi bây giờ sáng nay con về nhà con thăm gia đình đi. Thăm xong hết thầy cho con một tuần lễ đó, sau một tuần lễ rồi thì con lên con gặp thầy. Sau khi cái vị này mới về nhà thì trên đường đi qua một cái dòng suối thì thấy một cái bầy kiến nó chết trôi, cho nên cái vị này mới vớt lên hết.
Sau khi mà vớt lên hết xong rồi đó, đến ngày thứ 8 lên gặp ông thầy ngạc nhiên lắm. Nó ủa sao cái thằng này nó không chết mà nó còn thọ đến 80 năm nữa. Mới hỏi bây giờ con làm công đức gì cỡ cho thầy. Thì mới cởi ra trên đường đi á, con gặp một bầy kiến con cứu, nên bây giờ con như thế như thế. Ông thầy mới té ra đúng là ông cứu một số chúng sinh đó, ông được tăng tuổi thọ. Đó câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, thí dụ tự nhớ lại trong kinh diễn tả lại Đức Thế Tôn vào một cái làng đó thuyết pháp đó. Vừa đến cái làng đó là trong cái làng đó là chửi mắng, lấy gậy lấy gọc lấy đá chọi Thế Tôn phải đi. Sau khi đi rồi Thế Tôn mới kêu ông Xá Lợi Phất nói: ta không có duyên cái làng đó đâu, ông đến ông giáo hóa đi. Thì Xá Lợi Phất nói: con là đệ tử của ngài mà sao có duyên được. Thế Tôn đến mà họ còn lấy đá lấy gậy ném đánh Thế Tôn mà con làm gì được. Nói ông vậy mà ông có duyên á. Bởi vì trong cái thời quá khứ, trong lúc mà tu Ngân Địa Bồ Tát á, ta đi khất thực. Một hôm trên đường đi á, ta vào một cái khu rừng, ta tiểu trên cái ổ kiến đó. Bây giờ nó nhớ lại giận ta. Còn ông á, cũng là cái tổ kiến đó. Một hôm mưa to gió lớn, ông vớt ông cứu nó, bây giờ ông có ơn nó, ông đến đi. Thì quá tình ngài đến, ngài nói gì họ cũng nghe hết. Mà trong kinh diễn tả ngài đến trước đầu làng thôi, hết cái làng ra nghinh đón ngài luôn. Phải không? Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này nó thẳng lên luôn á, không có ai hay hơn ai hết á. Không phải nói mình tu lâu mình mới có duyên người đó, mà cái người mới tu không phải. Mà cái người có duyên với người đó, giàu cho mới xuất gia họ cũng độ được. Còn mình tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà mình không có duyên rồi á thì cũng vô duyên à. Phải không? Hữu duyên thiên lý gì? Năng tao ngộ, đúng không? Mà vô duyên thì sao? Đối diện à, thấy bắt ghét rồi, sao mà độ được nữa, đúng không? Đó cho nên là trước tiên nhất là trong giới Đức Phật nói là bớt sát sanh. Cái chuyện gì đáng làm thì làm, còn cái chuyện gì mà không đáng làm thôi chúng ta quét ra chúng ta cái gì à, chúng ta cứu bớt những sinh mạng đó, mình đừng có giết, đừng có đốt. Còn cái điều thứ hai nữa, mình quý Phật tử còn mới tu thiền đây, tôi biết mới phải không, chưa có đủ năng lực. Chứ cái người mà đủ năng lực á, thiền định thật là mạnh nha, đi sâu vào thiền định á, rải cái lòng từ ra. Lúc giống như mình nhắc nhở hôm qua tôi kể mà cái bài ông á, ông đất mà tôi làm hết đó, thì một thời gian hay tự nhiên nó đi. Mà ở ngồi đất tôi ngày xưa là đủ thứ loại hết á, mà tôi tập trung ngồi thiền. Trước khi ngồi thiền 5 phút rải cái lòng từ, rải lòng từ cho các chúng sinh đó, cái bắt đầu mình nói thầm trong ý niệm của mình đó, thì một thời gian nó đi hết. Rất là nhiều gián nè, chuột nè. Thứ nhất là ông đất nó làm cái ổ bằng cái ni gì đó, mà tụi tôi ngồi quán một thời gian 7 ngày sau nó đi hết, không còn nào hết đó. Đó là có chúng tôi làm được, chúng tôi thấy những cái điều đó. Thì quý Phật tử cũng ráng cố gắng, mình sám hối, mình tụng kinh, rồi mình gì đó mình bớt, đừng có nghiệp sát quá nặng, đúng không? Cái đó nó cũng chưa có đáng giết, mà mình giết ấy, thì gọi là lạm sát đó, gọi là lạm sát thì cũng tốt đó. Trước khi mà đi nói vào cái phần này thì nó hơi dài một chút á, sở dĩ mà bên Nam Tông á, là cư sĩ họ biết hết những cái giới điều của các thầy tỳ kheo. Chẳng hạn như 227 giới hoặc là bên này 250 giới là bên Nam Tông họ biết hết. Biết các giới điều của các thầy tỳ kheo họ để họ giữ lại cho các thầy tỳ kheo. Cho nên ở bên Nam Tông là đi đâu có một cư sĩ đi theo để họ giữ giới luật lại. Còn ngược lại bên chúng ta là bên Bắc Tông á, thì những cái giới điều của các thầy tỳ kheo á, thì cư sĩ không có biết. Ngược lại bên như thế. Nhưng mà sở dĩ mà chúng tôi đưa ra những cái bộ tỳ ni quay nghi cho quý Phật tử học á, tôi cũng đã từng xin phép hòa thượng. Hòa thượng nói thôi bây giờ cái này đúng là cho chư tăng, mà tại sao cư sĩ biết? Tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Có một dịp có cái bà này á, bà lên thất hòa thượng. Sau khi lên thất hòa thượng mới cúng dường xong rồi đó, bà ngồi trên một cái ghế. Bà ngồi trên ghế bà nói tôi như thế này: thầy ơi, sao không biết con á, con tu tập cũng nhiều năm nhiều tháng lắm, con bố thí con cúng dường rất là nhiều, mà không hiểu sao con bị chướng duyên, bị nghịch duyên, bị đủ thứ chuyện nó đến với con hết. Thì tôi nhìn má tôi nói: bà bị là đúng rồi. Nói sao thầy? Cái ghế hòa thượng mà bà ngồi lên mà bị là đúng rồi, đúng không? Cái bà giật mình liền, bà nói: thưa thật với thầy nha, con tu 30 năm này mà con chưa ai nói con cái này hết, mà thầy nói ồ sao lạ. Tôi bây giờ tôi nói rất là dài, bây giờ bà về bà lấy cái quay nghi con đường thiền tập này bà nghe đi.
sau khi bà nghe xong rồi thì tuần lễ sau bà lên đó, tôi thấy bà vừa lên nha, bà lạy dài vô luôn, bà lết lết luôn. Bà nói thật với thầy nha, 30 năm nay con tu con làm sai hết rồi. Sai cái chỗ nào? Gới mấy vị tôn túc lên á, mình ỷ mình cúng dường nhiều mà, cái thượng lên ngồi, ngồi cái nó tổn. Rõ ràng không? Gới của hòa thượng là thường thường là những cái tổ pháp sư của những vị hòa thượng là không ai được lên, kể cả những vị thầy lớn luôn. Hạn như thầy Thường Chiếu, thầy Trúc Lâm là thầy chủ trì Trúc Lâm là gới hòa thượng là không ai dám ngồi hết, để riêng cho hòa thượng. Bà không có giữ giới, bà giữ cái nằm giới bà thượng lên là chắc là tổn là đúng rồi. Thấy không? Và cái thứ hai, nếu mình vào chùa là cái gì? Tiểu tiện. Nhiều khi mình ở đây có bên Việt Nam là đi tiểu đầy hết. Rồi gì nữa, khạc nhổ trong già lam. Rất là nhiều sự kiện, cho nên mình nghe được cái mình tránh, tránh cái mình được phước. Rồi bà nói thì thưa thầy, rồi ngày xưa con không biết con tạo vậy có bị không? Đối với tử bị không? Bị sao là không bị? Sở dĩ mình bị là bị trong cái vô minh. Cho mình phát nguyện đời đời kiếp kiếp ra đời là gặp thiện tri thức tu liền. Thiện tri thức chỉ cho mình ở cái đấy, đừng có ngồi lên nha, bà ngồi lên bà chết á, thì mình tránh. Đừng có khạc nhỏ nha, đừng có tiểu tiện, cái mình tránh, tránh cái mình bị tội. Tội là mình tội trong cái vô minh, mình không có thức tỉnh, mình không biết ai chỉ dạy cho mình, cho mình tội. Đó, thì cũng như thế, quý Phật tử hỏi tôi là muốn được giữ giới luật trong cư sĩ rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là trong lúc ăn cơm, trong lúc ăn cơm mà trong sinh hoạt đạo tràng, trong sinh hoạt một ngày tu tập á, quý Phật tử làm ơn không được nói chuyện. Bởi vì sao? Thiền sư Triệu Châu nói trừ hai thời cơm cháo thì có tạp loạn, ngồi ra không có tạp loạn. Thì như vậy tạp loạn là gì? Tức là ngày duyên theo niệm, ngày hồi hướng cho chúng sinh. Thì trong lúc mình ăn mình phải thức tỉnh, mình không có nói chuyện. Bởi vì cái đồ ăn này mình đem vô trong một ngày tu tập là của tính thí luôn, bây yết ma rồi. Cho nên mình không được nói chuyện để tăng trưởng công đức. Cái thứ hai nữa là ngủ nghỉ. Thường thường mình biết chẳng hạn như Đức Phật ở đây, ví dụ cái tượng Phật ở đây, mình thấy đâu có gì đâu. Cái mình ngủ, cái mình lấy hai cái chân mình xỉu vô trong cái tượng của Ngài, bị tổn. Nhớ không? Trong kinh, trong giới luật, cái kể lại một cái ông này á, ổng có mạng đế vương, ở trên cái trán ông nó hiện lên cái chữ vương. Thì ông thầy tướng có biết cái ông này đó, sau 7 ngày sau ông làm vua. Cho nên ông dắt con gái là ông hứa gả, bởi con gái ông rất là đẹp. Thì ông này ông nói thôi, để con lên chùa lại Phật rồi ông về ông lấy con gái của ông. Sau khi mà ông lên chùa xong rồi ông về đến nhà cái ông nói thôi tôi không gả ông nữa. Không? Ủa tại sao mà bữa ông hứa gả con gái rồi bây giờ ông không gả? Bây giờ ông mất tướng làm vua rồi. Lúc mà ông lên chùa ông có làm gì ông nhớ không? Cái ông mới sực nhớ là ông cây gậy nè, ông dựng vào quách, và trên quách Đức Phật thì vẽ cái hình tượng Đức Phật. Cho nên mất cái tướng đế vương, gọi là tổn phước, đúng không? Đó gọi là tổn phước. Rồi cái thứ hai, chẳng hạn như vô chùa chiền, chùa của ông thầy chủ trì này, bản thân tôi là chẳng hạn như là chúng là tuổi hạ lớn đi, cũng không được quyền thỉnh cái chuông của cái chùa đó của ông ta, chỉ có thầy chủ trì mới thỉnh thôi. Rồi đứng, vô thầy chủ trì mới đứng chính giữa thôi, mình phải đứng hai bên, mình đứng bên này luôn, chính chúng tôi cũng phải đứng bên luôn. Cái chùa cái mình đứng giống như là chùa của mình vậy á, huống chi cư sĩ nữa. Đó gọi nó tổn, nó tổn một chút đó, gọi là giới lực chứ có gì đâu. Mà sở dĩ mà những giới điều này Đức Phật đưa ra gọi là phòng phi chỉ ác, tức là dừng hết các việc ác lại, những cái việc này gọi là việc ác nè, đó chúng ta bớt làm. Đó, rồi trong lúc chúng ta đi đứng nằm ngồi rất là nhiều, đó chúng ta dừng bớt lại. Mà trong một ngày một đêm mà chúng ta giữ những cái giới điều này đầy đủ rồi đó, thì nó cái phước mà nó tăng trưởng lần lần lên, càng ngày càng tăng trưởng lên. Cái thứ ba nữa, chẳng hạn như quý Phật tử làm đồ ăn cho thiền sinh, cho quý thầy, ví dụ thôi, thường thường trong giới luật là phải rửa ba nước, rửa cho sạch. Cái mình rửa một hai nước cái mình bị quả báo là kiếp sau mình sanh ra đời được cái phước, nhưng mà thân tướng mình xấu xí chút vậy thôi, mà trong cái quay nghi phép tắc tôi dạy hết luôn. Ai mà nghe bốn bộ luật đó rồi rất là vững đó, nhiêu đó thôi. Dạ. Không, bởi vì trong cái những cái tu thiền của mình á, có những lúc mình dùng chỉ, tức là dừng hết các niệm, có lúc như chúng ta dùng quán. Chẳng hạn như bây giờ tôi đưa ra quý Phật tử thấy, là chẳng hạn như bên cái thiền Nguyên Thủy Vinasaba có một cái đoạn, chẳng hạn như gọi là đây là vị ngọt, bên đó họ quán đây là vị ngọt, phải không? đây là nguy hiểm, đây là con đường thoát ly. Họ nhìn vậy thôi, nhưng mà trong cái lộ trình từ A đến B họ đã quán chiếu rồi. Sắc, sắc tức là nhìn, tức là họ biết đây là quỷ ngọt nè. Chẳng hạn như gặp bất cứ cái loại sắc nào, người nữ hoặc người nam cũng gọi là sắc, nhà cửa xe cộ cũng là sắc. Mà sắc này á, tức là quỷ ngọt, tức là mình nhìn lên mình khởi tham muốn là quỷ ngọt. Nhưng mà trong cái quỷ ngọt này á, nó sẽ đưa đến con đường nguy hiểm. Tức là mình có chồng có vợ mà còn lấy người khác, tức là con đường nguy hiểm rồi. Mà ngay trong giờ phút đó biết được cái sự nguy hiểm, cái sự tác hại đến cho mình và cho người, thì tức khắc con đường thoát ly. Đó là tinh thần quán chiếu. Còn tinh thần của thiền đốn ngộ là nhìn trực diện luôn. Nhìn trực diện là nó đang là nó như thế, nhưng mà không trụ vào các pháp, thì tức khắc người đó cũng là thoát ly. Hai pháp gặp nhau thôi. Mà bên kia là đốn ngộ là chỉ thẳng vào tâm luôn. Nhìn thẳng vào tâm, thấy các pháp mà không trụ các pháp thì ổn. Đó, nhưng mà mình còn yếu, cho nên phải quán chiếu do duyên khởi, do nhân duyên, phải không? Đó, cho nên tôi mới ví dụ một câu chuyện á. Bữa có một người hỏi tôi, nếu mà ai nghe cái đĩa đó là tôi kể nêu rồi thôi. Họ hỏi tôi một câu như thế này nè: thưa thầy, con có một câu hỏi, là trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Thì đối với Phật tử cái phi tướng là gì? Nếu mà phi tướng là mình dẹp cái ly này để mình thấy Như Lai, phải không? Phải đúng gì không? Hay là mình cái phi tướng này là mình quán cái ly này là do duyên khởi hợp thành, do đất, do nước, do gió, lửa, do cái ông thợ, do không khí, do không gian và thời gian tạo cái ly này. Sau khi quán chiếu được như thế thì nó phải chẳng phải tướng, tướng duyên hợp, thì thấy Như Lai, đúng gì không? Đúng không? Đúng không? Nói thẳng là đúng không? Đúng. Mà đúng đây đó là trên tinh thần của giáo môn, chứ không phải thiền tông. Thiền tông thì không có phải quán như thế. Trên cái tinh thần giáo môn là phải quán chiếu các pháp là do duyên khởi, nó hợp thành, nó không có tự tính, gọi là phi tướng. Nhưng mà đối với thiền tông á, phi tướng ở đây là tôi thấy các tướng này, tôi thấy hết tất cả các tướng mà tôi không trụ các tướng, tôi suốt qua hết các pháp, gọi là phi tướng. Thì tức khắc ngay trong giờ phút đó, thực tại đó là cái thấy của tôi là cái thấy của Như Lai, cái thấy từ bên trong, tôi không trụ các tướng, đó là gọi là đốn giáo. Ngay chỗ phi tướng đó mà mình có công phu mình biết nha, ngay chỗ cái phi tướng đó mà mình giảng về cái duyên khởi, tức là giáo môn, chứ không phải là thiền đốn ngộ của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Mà còn tổ Bồ Đề Đạt Ma là ưng vô sở trụ, không trụ các pháp. Mà không trụ các pháp đây, mình tưởng mình có gì? Không trụ các pháp mà nó sanh cái tâm, tâm gì? Tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm bình đẳng, tâm thương người, tức là diệu dụng của tự tánh. Ưng vô sở trụ không trụ, nhưng mà sanh kỳ tâm, tức là tâm sanh ra tâm bình đẳng nè, tâm hỷ xả, tâm thương người. Còn tôi trụ các pháp, tôi hình thành lên các pháp, thì đó cũng là sanh tâm. Mà tâm gì? Tâm ta, người, chủ, khách, thương, ghét, có, không, tập, đố, phải, quấy, cũng sanh tâm. Mà sanh tâm đó bởi vì tôi luôn luôn chủ vào các pháp. Mà chủ vào các pháp thì tôi phân tích, thì cũng như thế, mình còn yếu thì mình phải quán chiếu. Quán chiếu là cái nguồn gốc tại sao cái người đó được hạnh phúc mà bản thân mình lại đau khổ, do nhân gì, do duyên gì. Quán chiếu một thời gian nó ra liền. Từ đâu ra? Từ nghiệp. Mà nghiệp từ đâu? Bắt nguồn từ đâu? Từ nơi tâm. Tâm do đâu? Do mê lầm. Thì tức khắc mình phá vỡ cái đó. Còn thiền đốn ngộ là nhìn liền, nhìn là tức là dừng. Mà phải đòi hỏi bao nhiêu? 20 năm, có khi 30 năm mới hình thành được. Trên một người mà sau khi mà đốn ngộ rồi, hay cái một điểm là có niệm, có nghịch duyên đến, mà đến là mất, đến là mất. Trên các ngài nói là không sợ vọng tưởng. Bởi vì ngay trong giờ phút thực tại này, vọng tưởng là biến thành đề hồ. Không bỏ cái vọng tưởng này. Ngay trong giờ phút thực tại này, cái vọng tưởng nó biến thành đề hồ. Tự nhiên vọng tưởng nó không làm đau khổ nữa, mà càng gì mạnh cho cái giác, cái biến nó càng mạnh, cái biến nó càng sung mãn. Cho nên bao nhiêu lợi niệm ra là mất hết à, nhìn là mất đi nha, nhìn là mất, nhìn là mất. Bởi vì người đây đang sống trong thực tại, trong tự tánh, nó nhìn ra, nhớ nha. Đó, cho nên là mình còn yếu, mình phải quán chiếu, không có lỗi. Đó. Rồi tôi giảng xong tôi có đem cái đĩa kinh hạnh phúc tôi giảng xong tôi cho cô luôn. Thì cái kinh hạnh phúc á, là trong kinh A Hàm. Mà còn cái mà tứ hoàng thệ nguyện là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Tôi nói thật nha, bây giờ chẳng hạn như cô gặp ương hoặc ma la, cô dám độ không? Mà tại sao Đức Phật độ? Bởi vì giống như một người võ sư gì đó, hay là một người biết bơi lội, Ông thấy hai đứa chết đuối cái ông nhảy xuống vớt lên cái ông cứu hai đứa luôn, còn mình nhảy xuống cái mình chết chìm luôn. Thì cái ban đầu mình á, mình phải lánh xa kẻ ác, gần thân cận kẻ thiện để cho mình hấp thụ những cái thiện pháp. Giống như mà ngày xưa vào cái thời Đức Phật có con voi này nó chuyên giết người. Một hôm cái chuồng bị hư, cho nên cái ông quản tượng này ông mới dắt đến gần cái tinh xá của Đức Phật. Thì canh tối á, các thầy tỳ kheo tụng kinh pháp cú gì, người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, thiện nghiệp chưa chín mùi, thiện nghiệp chín mùi rồi người thiện thấy an vui. Nó nghe ba bốn ngày sau cái tự nhiên cái tâm của nó nhu nhiến thanh tịnh. Cái bữa nọ cái một người tử tội ra, ngày xưa nó chà nó đạp á, kỳ này tới nó hửi cái nó bỏ đi à. Nếu mà quý Phật tử mà thâm nhập vào người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, mà ai mà chửi cái gì đó, hay là con cái mình cũng đến mình hửi cái mình bỏ đi à. Rất là rõ. Tôi thâm nhập kinh rồi mà còn chửi nó chi nữa, phải không? Bữa nào mà thâm nhập cái kinh đó rồi, người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau, cái mình giận nó lắm cái mình tới cũng tới nha, mình hửi cái mình bỏ đi à. Kinh pháp khú nhập hồi nào hay. Thì con voi này cũng vậy. Thì ông Vua Ba Tư Nạp ngạc nhiên đó, ủa tại sao mà kỳ này nó kỳ á. Cái ông đến hỏi quản tượng nói bây giờ bệ hạ nè làm cái chuồng, bây giờ bệ hạ nói con dắt đến gần cái tinh xá kỳ viên, bây giờ hàng ngày tối nào mấy ông tỳ kheo này cũng tụng rồi nó thanh nhập chơi đâu. Thì ông vua này nói ta biết rồi, thì thôi bây giờ mai nay nha, ông dắt con voi này đến ngay cái hàng bán cá cho nó. Quá tình sau khi mà dắt đến hàng bán cá rồi nó cãi lộn suốt luôn, cãi rồi chửi, nói tục nói tiểu, nói đủ thứ chuyện hết. Cái con voi cái tánh nó hung hăng lại, thì quá tình cái mai lại đem cái người tử tội ra đến nó trà nát hết luôn. Do cái gì mà trong ca dao Việt Nam mình nói làm sao, gần mực thì đen, gần đèn thì nó sáng lên. Thì ở đây nói là luôn luôn thân cận người thiện mà xa lánh bạn ác là mình mới tập tu, phải không? Mình mới tập tu mà cúng dường những bậc đáng kính, cúng dường những cái bậc thiện hữu tri thức. Giống như tôi nói quý Phật tử chẳng hạn như đây ba đám ruộng thứ nhất, đám ruộng thứ nhì, đám ruộng thứ ba đây. Mà đám ruộng này á có phân, có nước, có người săn sóc, quý Phật tử chỉ cần gieo mà thạt lúa xuống một cái là nảy mầm, phải không? Thì cái đám ruộng thứ hai có phân mà không có nước, quý Phật tử gieo hạt giống nó cũng lên lắm mà lên èo uột, có khi nó chết. Cái đám ruộng thứ ba nó không có phân, không có nước, nó khô cằn, gieo hạt giống xuống cắt nó chết, đúng gì không? Thì cúng dường những bậc đáng kính, cúng dường những có người mà có giới hạnh, có tu tập, có con đường chuyển hóa, thì giống như chúng ta gieo cái ruộng phước thì nó tăng trưởng trong cái đời này và đời sau. Chẳng hạn như mình đến mình cúng dường cái quỷ hòa thượng nó $100 ví dụ thôi, mình buồn mình cúng hay là mình vui mình cúng, buồn cúng hay vui cúng, vui mới cúng, mình đang cúng là mình vui mình mới cúng. Cái một thời gian mình mới hay được cái quỷ hòa thượng này, ông đem $100 ông nuôi tăng chúng tu học, vui hay buồn nó cộng tiếp cái vui nữa, tăng trưởng phước lên. Mà quý Phật tử cúng dường, ví dụ cúng dường tới $100 vui mà, sau này mới hay tôi được, tôi đem $100 này tôi đi uống rượu, buồn hay vui? Buồn hay vui? Buồn thì hạt giống quý Phật tử bị chết, bị cháy, bị xém, cho nên cái phước của Phật tử á nó giảm chỗ đó. Cho nên cúng dường những bậc đáng kính là có chỗ đó, đó là cái điều thiện pháp mà. Đó là mình là người sơ cơ, mình phải đi vào con đường kinh hạnh phúc. Còn cái bậc mà Bồ Tát đạo rồi đó thì các ngài cỡ nào các ngài cũng độ hết, phải không? Gọi là tùng lâm tủ điếm là đạo trường, cái gì cũng là đạo tràng hết, còn mình chưa được. Cho nên là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là các loài chúng sanh là thệ nguyện độ hết, nó ngang nó bướng gì cũng độ hết. Tôi nói quý Phật tử ví dụ một điều, chẳng hạn như mình có một người đệ tử đi, mình kêu ha, kêu đứng cái nó đứng lên, kêu nó ngồi cái nó ngồi xuống, thì quý Phật tử mà độ nó ha thì công đức nó rất là ít. Còn mình có đệ tử mình kêu đứng cái nó ngồi xuống, kêu nó ngồi cái nó đứng lên, đó mình độ được mới hay á, mới gọi là Bồ Tát. Gọi là chúng sanh vô biên mình phải thệ nguyện độ, những cái chúng sanh mà gai góc can cường mình phải độ. Mà độ đây có nghĩa một cái lý sâu sắc nữa, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là chúng sinh nơi tâm mình nè, tâm tật đó, tâm ích kỷ, tâm phiền não, mình phải thệ nguyện mình độ nó vào vô dư niết bàn. Đó là cái lý.
mà còn cái sự là các vị là đại Bồ Tát đi trên con đường Bồ Tát là phải độ hết chúng sinh này đó. Cho nên một hôm Đức Phật đến một cái vùng đó, cho nên hồi xưa mà Đức Phật nói cái vị đó mà thân bất tịnh là sau này lấy ông vua U Điền nào ra chửi đó, thì tôn giả anh ấy là tối mặt tối mày luôn. Thì lúc này á, Đức Phật mới nói là ví như có một cái ông thầy thuốc rất là giỏi, mà bệnh nhân nó đến rất là nhiều, cái mình treo cái bảng là nơi đây chỉ chữa cho những người không có bệnh, sao gọi là ông thầy thuốc giỏi nữa. Mà sở dĩ Như Lai ra đời gọi là Pháp Vương, là ông thầy thuốc giỏi, thì phải trị bệnh cho những người bệnh nặng. Mà nếu mà Như Lai mà trị những người mà không có bệnh thì đâu khỏi phải là Như Lai nữa. Thì những người mà chửi mướn nghe cái sập xuống quỳ lại xin quy y hết luôn. Đó gọi là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, mà phiền não vô tận làm gì thệ nguyện đoạn, tức là bao nhiêu phiền não mình phải ráng cố gắng mình đoạn, mình chuyển hóa. Gì nữa, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, cái nghe như thế cái mình học đủ pháp môn đúng gì không, phải gì không? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ở đây là có một cái lý thiền rất là sâu, quý Phật tử phải hiểu. Quý Phật tử nhớ câu chuyện mà thiền sư Mã Tổ không? Thiền sư Mã Tổ mà sau khi mà gặp mà thiền sư Thạch Củng làm thợ săn đó, thì thiền sư Mã Tổ nói là một mũi tên đó, ông bắn bao nhiêu con. Thì thiền sư Thạch Củng nói một mũi tên bắn một con. Còn hỏi thầy hòa thượng một mũi tên bắn bao nhiêu con, nói ta hả, một mũi tên bắn một bầy. Đó gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, có nghĩa là bao nhiêu phiền não thì Đức Phật đưa ra bao nhiêu pháp môn để đối trị. Nhưng mà chỉ cần biết một cái mũi cung biết thôi thì các pháp nó lì hết, tức là một mũi tên bắn một bầy. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi thiền đi, một cái niệm sang tha mình nổi lên, cái mình dùng một mũi tên bố thí bắn cái bụp rớt xuống, cái một mũi tên tật đố nó giấy lên, mình dùng cái mũi tên tùy hỷ mình bắn cái bụp nó rớt xuống, trời tu biết bây giờ cho xong. Đó mũi tên bắn một con. Còn thiền sư Mã Tổ là một mũi tên là bao nhiêu niệm mày lên mặt kệ, mà ta biết mày là không có tự tánh, ta biết mày không có thật thể, ta biết mày niệm là niệm sanh diệt, chỉ cần một cái biết thôi. Đó là một mũi tên bắn một bài, có nghĩa là bao nhiêu pháp môn là thể nghiện học, học cái chỗ đó đó, học cái chỗ là bao nhiêu pháp môn, mà chỉ cần một cái biết duy nhất. Biết cái gì? Biết vọng tưởng, biết cái niệm tập đó, biết cái niệm ích kỷ là con đường này đưa đến mình đau khổ. Chỉ cần biết như đó thì tức khắc mình thành tựu là pháp môn vô lượng thể nghiện học. Mà pháp môn vô lượng thể nghiện học là gì? Phật đạo vô thượng thể nghiện thành, là ngay trong tức khắc cái tánh giác mình hiển hiện, đó là Phật đạo thể nghiện thành. Chỉ cần một cái mũi tên của thiền sư Mã Tổ thôi. Ở đây với Phật tử tu lấy mũi tên của Thạch Củng hay Mã Tổ, nó thật đi. Nhớ nhàn ráng cố gắng. Có những vị ngồi thiền tôi thấy nè, ngồi thiền nè đi đi luôn. Tôi hỏi ông làm gì, ông nạt cái gì vậy? Trời ơi, vọng tưởng tôi nạt cho nó đi. Bệnh chứ làm gì, phải không? Vọng tưởng mà nạt kiểu gì vậy? Đó là bệnh, phải không? Mà chỉ cần một mũi tên Mã Tổ, mình ngồi yên bao nhiêu niệm lên, thấy hết, không có qua mặt mình. Ông chủ mà khách vô mình thấy hết đó, thấy rất là rõ, thấy rõ hết đó. Nhưng mà chỉ cần một cái biết mày không có tự tánh thì mày không làm gì được tao hết, tức là một mũi tên bắn một bầy. Rồi chúng ta tới giờ ăn cơm rồi nha, nói quá à, trụ trì.